Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Chủ đề ban tổ chức đặt ra trong ngày hôm nay trong chương trình là cà phê doanh nhân đó là tín ngưỡng và mê tín trong kinh doanh. Về mảng tín ngưỡng đó thì hiến pháp Việt Nam và đặc biệt đó là luật tín ngưỡng tôn giáo được chính phủ Việt Nam ban hành có hiệu lực vào ngày 15 tháng 1 năm 2018. Tôn vinh và tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả chúng ta. Cho nên vì thời gian nó không được nhiều, tôi sẽ không có đề cập đến vấn đề cái quyền tín ngưỡng và không tín ngưỡng đã được luật pháp và hiến pháp Việt Nam quy định. Tôi chỉ tập trung vào cái mảng mê tín thôi, chứ không có nói thêm cái mảng về dị đoan. Vì dị đoan là những cái niềm tin quái gở, nó hàng vạn loại, không có thể nào đề cập hết. Và trong tín ngưỡng mê tín thì nó cũng có rất là nhiều loại hình khác nhau. Tôi sẽ cố gắng tập trung 4-5 loại mà phần lớn với doanh nhân của Việt Nam đều tin rằng đó nó hỗ trợ cho công việc mua mai bán đất thành công, thịnh vượng phát triển. Mà theo quan điểm của Đức Phật đó thì nó không có kết quả như thế. Thì phần trình bày của tôi đó, nó có thể là nó có những nội dung rất khác với niềm tin của quý anh chị làm công việc kinh doanh. Và nếu có sự khác biệt đó thì cũng mong quý anh chị hoan hỷ đón nhận. Trong Kinh Tăng Chi thì Đức Phật có đề cập đến tính đa cộng đồng. Trong đó có những cộng đồng quan trọng được Đức Phật khích lệ và tán dương, bao gồm cộng đồng chính trị, những người lãnh đạo đất nước, quản trị đất nước để cho đất nước được độc lập chủ quyền, thịnh vượng phát triển, và người dân phải biết ơn. Và đây là một trong bốn trọng ơn mà Đức Phật kêu gọi tất cả công dân Phật tử đó phải ghi nhớ và thực hiện. Thứ hai là cộng đồng doanh nghiệp, vì họ là bao tử của thế giới, vận hành và tạo ra sự tiến bộ vật chất cũng như là các phúc lợi cho mọi thành phần xã hội. Đóng góp đó là rất đáng được trân trọng. Và hôm nay quý anh chị đó là đại diện cho nhóm cộng đồng này. Và thứ ba đó là cộng đồng của những nhà tôn giáo. Đối với Phật giáo thì đó là Tăng Ni, tức là những vị đã chính thức làm thầy với giới phẩm tỳ kheo và chính thức làm sư cô với giới phẩm là tỳ kheo ni. Thì họ từ bỏ cơ hội hưởng thụ, sống cuộc đời giản dị, chia sẻ chân lý, đề cao đạo đức, hướng dẫn trí tuệ và giúp cho mọi người thực tập thiền định nhằm làm chủ cảm xúc trước các biến cố và thăng trầm trong cuộc đời. Thứ tư là cộng đồng của những người lao động, thì bao gồm mà lao động trí óc, lao động tay chân. Thì đạo Phật thì vẫn đề cao cái bình đẳng, công bằng xã hội. Và nghề nghiệp thì theo Đức Phật đó, đó là sự tự do ý chí chọn lựa của mọi người, thay vì theo đạo Bà La Môn, nay gọi là đạo Ấn Độ, thì cái đó nó được quy định bởi Thượng Đế ở trong kinh điển Vệ Đà. Và nó mang tính tập cấp, tức là ông bà truyền cho cha mẹ truyền cho con truyền cho cháu, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hiện nay thì xã hội Ấn Độ đó vẫn còn cái khuynh hướng nối kết cái tính tập cấp đó rất là mạnh mẽ về phương diện văn hóa và thói quen cộng đồng. Thì đó là một vài cái cộng đồng tiêu biểu được Đức Phật đề cập ở trong Kinh Tăng Chi và nhiều bài kinh khác bằng tiếng Pali và bằng tiếng Sanskrit, hiện nay đã được dịch và lưu hành ở tại Việt Nam. tổng số các bài kinh chân lý mà cộng đồng Phật giáo bảo tồn còn lại cho đến thời điểm hiện nay đó là khoảng 38.000 bài. Trong đó có 17.000 mấy trăm bài có gốc rễ từ văn học Pali, và số lượng 17.000 bài tương đương được tồn tại trong văn bản bằng chữ Hán cổ, và hơn 3.000 bài kinh điển Đại thừa được tồn tại bằng ba hệ ngôn ngữ, đó là Sanskrit Phật giáo, Hán cổ và tiếng Tây Tạng ngữ cổ. Thì trong số hơn 38.000 bài đó thì Đức Phật cũng có những bài kinh dành riêng cho giới doanh nhân. Thì dĩ nhiên ngày hôm nay chúng ta không có thời giờ để khảo cứu những bài đó, chỉ tập trung vào cái mảng thế nào đạo Phật gọi là cái sự mê tín gắn kết với các doanh nghiệp. Thì mong các anh chị tham khảo các cái thông tin căn bản sau đây. Trước nhất thì tôi xin nói về chữ mê tín, thì bao gồm mà khái niệm, loại hình và những tác hại của nó. Thì mê tín được hiểu nôm na đó là niềm tin trên nền tảng của sự thiếu hiểu biết. Mê đây đó là mê mờ, vô minh, không có cơ sở khoa học. Còn là theo đạo Phật thì nó những niềm tin nào mà nó không dựa vào các cái quy luật nhân quả ở trong vũ trụ, nhân quả trong cuộc sống và nhân quả trong kinh doanh thì đều được liệt vào cái nhóm là mê tín. Do đó tất cả những niềm tin này đó không dẫn đến các kết quả mà chúng ta trông đợi, đó là sự thành công, thịnh vượng, phát triển trong các lĩnh vực doanh nghiệp mà chúng ta đầu tư. Về loại hình đó, nó hàng dạng loại. Tin vào số phận ăn bài, tin vào sự may rủi trong vũ trụ, tức là cái tính ngẫu nhiên, không có mang tính quy luật. Hay là tin vào những điều mà về phương diện khoa học và nhân quả chúng ta không thể lý giải được. Rồi tin vào ma thuật, như là ma có thể phù hộ con người, hay là ma đeo bám để hại con người, đều là những niềm tin không có thật. Rồi những niềm tin về phép màu, coi là mình không làm gì hết hoặc làm rất ít, mà chỉ lệ thuộc vào cái sự cầu nguyện, hoặc là mình thờ phụng các cái vật dụng phong thủy thôi, tự động nó làm cho mình giàu có. Thế đó là gọi là tin vào pháp màu. Và từ đó đó, nó gắn kết với những niềm tin khác. Đó là bất cứ niềm tin nào mà nếu mình không thỏa mãn nó thì nó tạo cho chúng ta cái cảm giác lo lắng, sợ hãi, bất an. Thì đạo Phật liệt tất cả các nhóm niềm tin vào mê tín. Có nghĩa là nó không có giá trị thực tiễn, không có giá trị khoa học, không có giá trị nhân quả, nghĩa là nó không bao giờ mang lại cái thành quả như chúng ta trông đợi. Dù mình có làm hết mức đó, nó cũng không có kết quả. Vì về bản chất đó, là do chúng ta tin sai và tiến hành thực hiện sai. Thức ăn của niềm tin mê tín theo đạo Phật đó, thứ nhất đó, là cái cách chúng ta tự an ủi, có thờ, có thiên, tức là thờ phượng nhiều, là nó thiêng liêng nhiều. Và nền tảng này đó, nó làm cho chúng ta hễ nghe đồn thổi chỗ nào linh thiêng, được phù hộ, thì hầu như là các doanh nghiệp không có tiếc thời gian để đi đến. Không biết là quý chị có thói quen đó, đa số là như vậy. Thì tôi làm chủ trì chùa Giác Ngộ là từ năm 92, và chùa của tôi đó thì nói không với mê tín. Thì cũng rất nhiều anh chị doanh nghiệp đến thì họ nhờ mình coi ngày thôi, làm thế nào để mua may bán đắt. Thì tôi nói về vấn đề kinh tế là chính, chứ tôi không có nói về mê tín. Cho nên các anh chị đó lần lượt ra đi, vì họ nghĩ rằng là chọn không đúng chỗ. Thì từ những cái thực tiễn đó thì cái nhu cầu được làm giàu và giữ cái đẳng cấp làm giàu của mình đó, trong thương trường đó, nó đã là vừa là mục tiêu và vừa là cái sức ép rất là lớn đối với những người làm doanh nghiệp. Và do đó bất cứ lý thuyết nào, niềm tin gì, đồn thổi nào làm cho người ta có được cái sự hy vọng đó, thì người ta đều nỗ lực làm thử. Nếu không xong thì thôi, không được thì thôi, cũng đâu mất mát cái gì. Ta cứ nghĩ đơn giản như thế. Cho nên cứ tin, tín ngưỡng vào những cái điều đó, rồi làm theo những điều đó, được không được rồi tính sao. Thứ hai đó, có kiên, có lành. Có nghĩa là kiên cử theo những niềm tin quái dị để chấn an tâm lý rằng là mình không có phạm vào những điều đó. Trước nhất là làm cho mình được chấn an. Và đây là hai loại thực phẩm thuộc về hàng chất bổ thượng thận, mà hễ ai gắn nó vào trong não trạng của mình đó, thì các niềm tin mê tín không thể nào được loại trừ trong đời sống tinh thần, văn hóa và kinh doanh của chúng ta. Thứ ba đó là cúng dương đó. Cúng thừa tốt hơn là không cúng cái gì. Và đây chính là nền tảng mà những kẻ lừa đảo đó, ta bám vào, biến rất nhiều các doanh nghiệp trở thành là nạn nhân, cấy tạo con chip sợ hãi vào trong não trạng và đời sống tinh thần của họ, để cho họ lệ thuộc mình trọn cả một kiếp người, rồi lại tôn vinh cái kẻ làm những hành động thiếu tình người đó lên trở thành là người ban ơn. Hướng dẫn của họ như thế nào, chúng ta cứ thúc thủ làm theo. Thì đây là những cái thực phẩm mà hễ ai lỡ có rồi đó thì rất khó có thể xóa được mê tín khỏi cuộc sống của mình, và dĩ nhiên nó mang lại rất nhiều các cái tác hại. Về tác hại thì mê tín theo đạo Phật đó, nó là vô minh, avidya. Mà vô minh là thiếu trí tuệ, thiếu kiến thức về nhân quả, thiếu kiến thức về khoa học. Cho nên chúng ta sẽ chìm đắm trước nhất là trong nỗi sợ hãi về những chuyện, những thứ, sự vật và hiện tượng mà chúng ta chưa có đủ kiến thức nhân quả và kiến thức khoa học để lý giải. Từ đó nó dẫn đến hoang mang, hoài nghi, bất an, mất tự tin. Nội cái yếu tố này không thôi. Khi chúng ta đi đến những cái nơi mà truyền bá mê tín dị đoan, bao gồm thầy bói, thầy tướng số, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm, và tất cả các cái loại gọi là ma thuật hay là phép màu đó, thì đảm bảo với các anh chị đó, cái chấn an tâm lý thì rất ít. Nhưng mà các anh chị đó vô tình đó là thỉnh rước trải thảm đỏ nỗi sợ hãi và sự mất hạnh phúc về trong cuộc đời của mình. Tác hại thứ hai đó là chúng ta dễ dàng trở thành nạn nhân của niềm tin đó. Thứ ba đó, thành quả đâu chẳng thấy. Trước mắt đó, niềm tin đó làm chúng ta tốn một cái khoản tiền. Bởi vì mình mua cái dịch vụ đó, phần lớn người ta đều bài vẽ là phải tổ chức cúng. Mà cúng như thế nó rất là đơn giản quý vị. Nó chỉ có mất 20 phút, 30 phút thôi. Thì nó làm cho cái người được cúng đó cảm thấy là được chấn an. Nhưng mà không giải quyết được vấn nạn, vì cái gốc rễ của vấn đề chúng ta chưa truy tìm được ra, thì không thể nào có được giải pháp thích hợp và hiệu quả. Thứ tư là niềm tin này nó ảnh hưởng và chi phối đến thành quả kinh tế của chúng ta, thì đồng thời nó ảnh hưởng đến người thân, bao gồm là bạn đời đồng hành với mình, và nhất là những đứa con. Thì thường con cái đó rất là dễ trở thành bản sao của cha mẹ về những cái niềm tin mà cha mẹ đã làm và đang làm. Ví dụ cha mẹ hiếu kính với ông bà đó qua đời theo đạo Phật là tái sinh hết rồi, nhưng mà đến ngày kỵ dỗ chúng ta vẫn tổ chức một cách rất là trịnh trọng, đọc lại tiểu sử, nhớ công ơn của người xưa đối với họ tộc, đối với cộng đồng, đối với quốc gia xã tắc. Trong một số tình huống đóng góp người đó rất là to, thì con cháu phải cam kết cha mẹ ông bà làm thầy thì mình người kế thừa không được đốt sách. Ta phải giữ được cái truyền thống cao quý đó. Thì như vậy mấy chục năm trôi qua mà cha mẹ vẫn thờ phượng ông bà như thế thì con cái chúng ta làm sao bắt hiếu với chúng ta được. Chúng ta giữ được cái đạo lý uống nước nhớ nguồn, và cái văn hóa ứng xử đó rất là cao quý, đạo Phật khích lệ. và đạo thờ ông bà ở Việt Nam trước khi đạo Phật có mặt vào thế kỷ thế giới trước Tây lịch đã từng dạy chúng ta như thế. Thì cái đó nó không phải là mê tín, mà đó là giữ cái đạo lý tình người, biết ơn và đền ơn. Nhất là Đức Phật khẳng định rất rõ cha mẹ chính là hai vị Phật ở trong nhà. Thì đó là năm tác hại căn bản của các loại hình mê tín. Sau đây thì tôi sẽ đề cập đến một số cái sự kiện mê tín mà quý anh chị dân dân đó dễ bị dẫn dắt vào, và mà mình tin cái đó là có sự thật, cho nên đó, nó an ủi chúng ta trong rất nhiều năm. Giả sử mà những điều tôi nói sau đây mà có trái lại với cái nhận thức của anh chị, các anh chị cũng hoan hỷ ha, xem đó như là một cái sự dị biệt đi để tham khảo. Thứ nhất á, doanh nhân á sợ nhất là ngày sát chủ, vì sát là giết chết, chủ là chính mình, bao gồm chủ doanh nghiệp, chủ đầu tư, chủ hợp đồng kinh tế, chủ tập đoàn, vân vân. Thì cái ngày sát chủ đó được những người mê tín gán vào những cái nội hàm cực kỳ xấu và khủng hoảng. Khi chúng ta nghe đến, nào là rắc rối, tai họa, xui xẻo, và thậm chí đó, người chủ đầu tư đó có thể mất mạng, tán gia bại sản. Mà nghe nói như thế thì hỏi ai không sợ. Người ta còn chia ra làm hai nhóm. Thứ nhất là cái ngày sát chủ âm thì kỵ đặt bàn thờ, cúng tổ tiên, thần linh, là liệm một người vừa chết vào trong quan tài, cũng như là động quan, di quan, an táng, cải táng. Thì âm ở đây nó liên hệ đến người chết, thế giới mà nó tách biệt với chúng ta sau người đó, sau khi người đó tắt hơi thở. Bên cạnh đó thì nó còn có cái sát chủ dương. Mà sát chủ âm á thì nó tính theo tháng. Thì các anh chị có thể xem trên bàn ảnh á, tháng 1 đó thì cái ngày sát chủ, cái ngày nào nó có cái chữ tỵ. Rồi tháng 2 đó, ngày liên hệ đến chữ tý. Tháng 3 đó là liên hệ đến mùi. Tháng 4 liên hệ đến mão. Tháng 5 là liên hệ đến tuổi thân, ngày thân. Tháng 6 liên hệ đến ngày tuất. Tháng 7 liên hệ đến ngày hợi. Tháng 8 liên hệ đến ngày sửu. Tháng 9 liên hệ đến ngày ngọ. Tháng 10 liên hệ đến ngày dậu. Tháng 11 liên hệ đến ngày dần. Tháng 12 liên hệ đến ngày thìn. Thì theo cái lý thuyết này đó, bất cứ doanh nghiệp nào tiến hành làm các cái công việc kiên kỵ như nêu trên vào cái ngày sát chủ âm á, thì chắc chắn rằng là người đó không thể là bảo toàn được sức khỏe và tính mạng của mình. Thì đối lập lại thì có cái ngày sát chủ dương. Thì ngày này đó là tối kỵ đối với việc ký hợp đồng, ngày khai trương, động thổ, đầu tư, buôn bán, bao gồm bán nhà, bán xe, vân vân. Thì ngày sát chủ dương nó gồm có, đối với tháng 1 á, thì ngày nào nó thuộc về ngày tý. Tháng 2, tháng 3, tháng 7, tháng 9 đó, thì những ngày nào nó liên hệ đến sửu. Còn tháng 4 là liên hệ đến ngày tuất. Tháng 11 liên hệ đến ngày mùi. Tháng 6, tháng 10, tháng 12, tháng 5, tháng 8 thì liên hệ đến ngày thìn. Thì nếu quý vị đi đến những người bói toán dựa vào các cái sách bói của người Trung Hoa viết bằng chữ Hán, thì 60 năm của một cái kiếp người trung bình thì nó đều có những cái ngày tương xứng và những cái tháng tương xứng liên hệ đến sát chủ âm và sát chủ dương. Sách bói nào nó cũng ghi rõ như thế. Chỉ cần quý vị biết chữ Hán là quý vị có thể làm thầy bói được. Mua cái quyển sách đó nó khoảng là 600 trang như thế này. Bởi vì vỡ ra ai tới, quý vị chỉ cần dựa vào cái đó, sách đó sao quý vị lọc lại vậy là ta tin xói cổ và ta hoang mang sợ hãi lắm. Lúc đó bắt đầu các thầy bói này mới bài vẽ nha, cúng cái này để phá cái sát chủ âm, cúng thế kia để phá cái sát chủ dương. Cuối cùng quý vị tốn một cái khoản tiền. Nếu quý vị đặt ra cái câu hỏi tại sao những cái ngày này trong những tháng này thì được gọi là sát chủ âm, sát chủ dương, thì không có ông thầy bói nào trả lời được. Lý do tại sao? Vì nó không có nguyên lý. nó không có sự thật. Còn có nguyên lý của sự thật là chúng ta phải chứng minh được và lý giải được. Vì nó không có quy luật nhân quả, cho nên không có chứng minh được. Do đó sợ lo lắng vào những cái ngày này, một tháng thì chúng ta đã có mấy ngày rồi, sát chủ âm, sát chủ dương rồi. Một năm nó có đến mấy chục ngày như thế, hơn 40 ngày như thế. Mà nếu các anh chị là làm doanh nghiệp mà các anh chị tin vào cái này là các anh chị sẽ mất đi cái cơ hội ký hợp đồng. Bởi vì có nhiều khách hàng quốc tế, người ta chỉ đến Việt Nam vào cái ngày đó, người ta hẹn cái giờ đó để ký hợp đồng với chúng ta. Ngày đó mà kiên cử rồi, chúng ta gọi là cúng dường cái cơ hội đó cho những người khác à, cho các doanh nghiệp đầu tư tương tự hoặc là đối thủ của chúng ta. Và cái niềm tin mê tín này nó dẫn đến những cái hậu quả xấu đó. Thứ hai là ngày quy kỷ. Ngày quy kỷ thì dựa vào con trăng. Và lý thuyết này nó đặt ra đó, thì trong một tháng nó gồm có 30 ngày. Nếu các anh chị lấy hai con số của ngày đó cộng lại mà cái kết quả cuối cùng nó cho ra con số 5, thì cái con số 5 đó được gọi là ngày quy kỷ. Như vậy nó có 3 ngày trong mỗi tháng, bao gồm ngày mùng 5, ngày 14 và ngày 23. Đó. Thì ngày quy kỷ đó dân gian ta gọi là ngày quyệt đoạn. Quyệt đoạn có nghĩa là cái con trăng á nó chỉ khuyết thôi và nó kết thúc. Nó dẫn đến nhiều cái dấu hiệu có thể không tốt cho sức khỏe của chúng ta. Mà ở châu Á, trong nền văn hóa của Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng thì đều dựa vào cái văn hóa con trăng, lấy theo cái lịch âm. Ngay cả Ấn Độ cũng là sử dụng lịch âm, là lịch âm riêng của họ, độc lập hoàn toàn với hệ thống lịch âm của Trung Quốc, làm chi phối đến các quốc gia như là Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Bhutan, Nepal, rồi Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Thì mấy ngày hôm nay đó, nó là ngay cái mùa Tết của họ, dựa vào cái lịch con trăng của đất nước Ấn Độ. Bây giờ nếu chúng ta dựa vào cái hệ thống bói toán này đó, thì trong một năm chúng ta sẽ có bao nhiêu ngày này nó thuộc về ngày gọi là quy kỷ, ảnh hưởng bởi con trăng, bao gồm 16 tháng 2, 25 tháng 2, 6 tháng 3, 17 tháng 3, 26 tháng 3, 4 tháng 4, 16 tháng 4, 25 tháng 4, 4 tháng 5, 16 tháng 5, 25 tháng 5, 3 tháng 6, 14 tháng 6, 23 tháng 6, 2 tháng 7, 14 tháng 7, 23 tháng 7, 1 tháng 8, 12 tháng 8, 21 tháng 8, 30 tháng 8, 11 tháng 9, 20 tháng 9, 29 tháng 9, 10 tháng 10, 19 tháng 10, 28 tháng 10, 9 tháng 11, 18 tháng 11, 27 tháng 11, 8 tháng 12, 17 tháng 12 và 26 tháng 12. Đây là những ngày dương nha, tôi đổi ra để cho các chị dễ nhớ. Còn nếu mà đối chiếu vào hệ thống lịch âm á, thì nó hai con số cộng lại nó ra con số 5 giống nhau hết á. Và nếu như chúng ta tin vào cái lý thuyết mê tín này đó, thì trong một năm chúng ta đã mất đi hết mấy chục ngàn cơ hội để đầu tư và phát triển kinh doanh nè. Thì làm sao mình làm giàu được? Thì lý thuyết này đó chỉ ra những cái kiên cử, đó là trong những ngày quyệt kỵ không được khai trương kinh doanh, không được cưới hỏi, không được xây nhà, không được khánh thành, không ăn tăng gia, không xuất hành, và nhất là du lịch đường sông đường biển hay là giao thương đường sông đường biển. Vì quyệt là nó có cái hiện tượng là gì, triều cường. Chúng ta ở khu Tân Cảng này, đến cái mùa nước lên tháng 10 nước lên cao, thỉnh thoảng nó ngập ở sân cỏ này là chuyện bình thường đó. Và đâu phải con sông nào nó cũng có sóng dữ như là biển to. Rồi tàu thuyền đâu phải lúc nào nó cũng nhỏ như chiếc ghe. Ngày xưa ta sống bằng ghe, mỗi chiếc ghe ngồi được hai người, rồi nhiều người ta không có tiền, 4-5 người ta ngồi trên đó, cho nên cái độ an toàn cho nó không cao. Cho nên đi sông nước vào những cái ngày mà con trăng á nó tác động cho triều cường lên đó, thì cái độ an toàn đó nó là bị thách đố. Còn bây giờ chúng ta có rất nhiều các dịch vụ hàng hải, tàu bè nó rất là hiện đại kiên cố, hàng ngàn người có thể ở trên đó như một thế giới, có đủ các cái phương tiện giải trí tiêu chuẩn 5 sao. an toàn tuyệt đối, có gì đâu mà sợ. À, còn cái tai nạn đường thủy đó, thực ra nó ít hơn rất nhiều lần so với tai nạn đường bộ. Tai nạn đường hàng không đó, nó chỉ bằng tỷ lệ 1/2000 so với tai nạn đường giao thông đường bộ thôi, tức là an toàn trên đường máy bay rất là cao. Thì vậy thì bây giờ mình kiên cử những cái thứ đó, nó hoàn toàn là nó phi lý và nó không có cơ sở khoa học gì để chúng ta phải sợ, để chúng ta phải tin. Mà nhất là ở phía Tân Cảng này, ta mở cửa quanh năm suốt tháng chứ đóng cửa ngày nào đâu. Mà những ngày nước lên người ta còn thích tới xem nữa, vì cái phong cảnh hữu tình, lục bình trôi, nhà thơ tới thích làm thơ lắm, vì cái cảnh nó đẹp. Tại sao người ta tin đó, cái ngày quyệt đoạn là ngày xấu trong kinh doanh? Là bởi vì đó, nó được hình thành bằng con số 5. Mà con số 5 á, nó là phân nửa con số 10. Con số 10 thì tượng trưng cho sự trọn vẹn. Cho nên từ đó, đó cái người mê tín á, ta mới kéo theo một cái hệ quả niềm tin. Đó là ai làm công việc khai trương là mua bán giao dịch trong cái ngày này đó, thì nó dẫn đến cái tình trạng là nửa về. Tức là một phân nửa thành quả nó không được 100%, hoặc là nửa chừng. Thực tế đó, thành quả nửa về là do vì chúng ta không có kiến thức về kinh tế, về đầu tư. Và trong làm doanh nghiệp á, thì tôi xin gợi ý thêm một yếu tố này. Chỉ số IQ không quan trọng, Intelligence Quotient, tức là cái chỉ số thông minh không quan trọng, mà EQ mới là quyết định, Emotional Quotient. Và đủ là Emotional Intelligence Quotient, chỉ số thông minh cảm xúc. Ở Việt Nam thì dịch đó là trí tuệ cảm xúc, là không trúng. Cái chữ intelligence phải là trí tuệ, trí tuệ là wisdom, intelligence là thông minh. Thì thông minh cảm xúc á, nó làm cho người ta có thể thấy rõ được cái cơ hội đầu tư vào chỗ đó là khá đa tiệp. Mà đang khi những người khác có thông minh về IQ á, nhìn không ra. Các giáo sư tiến sĩ về kinh tế, thậm chí những người đoạt giải Nobel về kinh tế, không có ông nào giàu hết. Cái đó các anh chị biết rõ. Đang khi các doanh nghiệp phần lớn chưa có được cử nhân, có thể nói. Và các triệu phú và tỷ phú trên thế giới phần lớn chưa có được cử nhân, nhưng mà làm việc dưới trướng của họ đó, giáo sư tiến sĩ hàng đầu về các lĩnh vực chuyên môn để tư vấn giùm cho họ. Tại bởi vì họ có được cái thông minh cảm xúc, đó là nhạy bén, là nắm rõ được đó, từ cái sự nhạy bén này. Thứ ba là ngày trùng phục hay là ngày trùng tang. Trùng á là tái diễn lần thứ hai và nhiều hơn. Phục á là y phục, và ở đây đó là tang phục. Đó là trùng phục, có nghĩa là phải mặc lại áo tang thêm một lần nữa trong 365 ngày sau khi một người thân yêu quý mến kính trọng ở trong họ tộc và gia đình chúng ta chẳng may đã qua đời. Đó, thì bây giờ quý vị mà có cái quyển sách chữ Hán đó, mấy trăm trang đó, thì mở ra trong 365 ngày nó đã có khoảng 200 ngày trùng tang nè. Cứ trung bình 2 ngày là có một ngày trùng tang rồi, trùng phục là tam tang rồi, mất hồn luôn, xem vào đó là sợ hãi luôn. Thì đối với cái lý thuyết trùng phục đó, thì nó có cái sao trùng phục chiếu. Đây là một loại sát thần, đó là có cái sức mạnh đứng thứ hai trong tất cả các vị thần sao. Mà sao làm gì có thần thật, sao đó là các cái hành tinh, các nền kinh trong vũ trụ, mà tự thân của nó là phát quang. Cho nên dưới các cái góc độ quang học về đêm, chúng ta nhìn vào trong cái bầu trời bao la, chúng ta có cảm giác đó là những ngôi sao. Thực ra là cái hình tinh nào, định tinh nào, trong hệ mặt trời nào, trong dải ngân hà nào, dải thiên hà nào, cũng đều tự phát quang. Cơ thể của chúng ta về phương diện vật lý học cũng phát quang, cho nên con mắt đó mới dựa vào sự phát quang đó, cộng với cái điều kiện ánh sáng tự nhiên hoặc là ánh sáng đèn điện, để chúng ta nhìn thấy được cái sự vật đó. Còn nếu như cơ thể chúng ta không phát quang, chúng ta không thấy được. Còn đối với trường sinh học đó, thì cái đó ta gọi là mỗi một người nó tỏ ra một cái trường sinh học vô hình. Đạo Phật gọi đó là hào quang. Thì mỗi một cái khái niệm nó có khác nhau trong các lĩnh vực, nhưng mà nó đều nói lên cái là gì? Từ cái năng lượng đó đó, chúng ta mới có thể nhìn thấy được. Chứ mà không, con bắt dù có điều kiện ánh sáng mà không thể nhìn thấy được. Thì mỗi một tháng đều có ngày trùng phục. Tháng giêng đó thì nó rơi vào ngày canh, ví dụ canh Tí, canh Sửu hay là canh gì đó, bắt là chữ canh thì đó là ngày trùng phục. Tháng hai đó có cái ngày bắt đầu bằng chữ Tân, tháng ba cái ngày bắt đầu bằng chữ Kỷ, tháng tư bắt đầu bằng chữ Nhâm, tháng năm bắt đầu ngày chữ Quý, tháng sáu bắt đầu ngày chữ Mậu, tháng bảy ngày chữ Giáp, tháng tám ngày chữ Ất, tháng chín ngày chữ Kỷ, tháng mười ngày chữ Nhâm, tháng mười một ngày chữ Quý, tháng mười hai cũng là ngày chữ Kỷ. Nếu quý vị hỏi tất cả những ông thầy bói truyền bá về lý thuyết này, không có ông nào giải thích được hết. Cái tính khoa học của đó, tính quy lý của đó thế nào, không có cơ sở để lý giải ngoài việc lý giải mê tín. Cái đó Phật giáo gọi đó là gì? Những sự ngẫu nhiên xảy ra trong cùng một thời điểm vào những cái ngày này làm cho ta đó lý giải nó thành là quy luật. Thì trong triết học hiện đại đó, và nhất là cái ngành logic học, ta gọi đó là quy nạp dân gian, hay còn gọi là quy nạp tùy tiện, hoặc là quy nạp phản khoa học. Thì quy nạp đó là nó dựa vào những cái kết quả xảy ra ở địa điểm A, thời điểm B, mà cái kết quả đó, nó gần như là giống nhau tình cờ. Thì những người mê tín mới biến cái sự tình cờ đó trở thành là cái quy luật. Và do đó đại đa số những cái thống kê mang tính quy nạp tùy tiện này đó, nó trở thành là phản khoa học là không chút. Ví dụ như là vào những cái ngày như như tôi vừa đọc, thì một gia đình nào đó có một người chết, chẳng hạn như trong tháng giêng, mấy tháng sau, nghĩa là chưa đầy một năm, thì trong gia đình họ tập người đó có thêm một người chết nữa do bệnh ung thư hoặc là bị tai nạn giao thông, thì cái đó dĩ nhiên là phải chết rồi. Thì người ta lại đưa nó vô thành cái quy luật, vì cái này nó vô cái ngày này, cho nên mà nếu như là ở vài địa điểm nó cũng xảy ra một cách tương tự như thế, thì ta biết cái đó trở thành là cái quy luật. À, cái đó gọi là niềm tin quy nạp mê tín, không có giá trị chân lý. Còn trong vũ trụ này cứ mỗi một tích tắc xảy ra đó, nó có hàng vạn cái ngẫu nhiên trùng hợp. Nhưng mà người mà không có mê tín thì ta không xem đó là quy luật, còn người mê tín thì ta biết đó trở thành là quy luật, mà vốn nó không có quy luật gì hết để tin. Thì ngày trùng phục đó, người ta kỵ là làm ăn, mua bán, ký hợp đồng, đầu tư, tái đầu tư, mở rộng đầu tư. Người ta sợ là gì? Thứ nhất, nó dẫn đến tình trạng dây dưa, lãng quẩn, bất hạnh. Còn đối với cái việc mai táng, ví dụ gia đình mà có người chết, thì ta kỵ nhất là chọn một cái ngày trùng tang, trùng phục, vì ta sợ có thêm một người chết nữa. Còn đối với cái người làm lễ cưới thì ta kỵ cái ngày này, vì phải đứt gánh nửa đường, đường anh đi, đường em đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Mà thực ra khi đứt gánh rồi nó không có chỉ thế thôi đâu. Nghe theo mấy cái ông nhà thơ, nhạc sĩ đó là bán lúa giống hết, bởi vì nó còn tranh chấp cái quyền kế thừa, xin lỗi, cái quyền đứa con, rồi tranh chấp cái việc mà phân chia tài sản, và thậm chí nó kéo dài là cả chục năm chưa giải quyết xong. Chứ đừng có nói là chỉ thế thôi, không có đơn giản như thế đâu. Thế khi mà người ta hù dọa ba cái hệ tác hại đối với làm ăn, đối với lễ tang, đối với lễ cưới, thì ai mà dám mà chọn vô cái ngày trùng phục với trùng tang để làm gì? Chúng ta kiêng cho nó khỏe, thà nó phòng ngừa nó dư thừa, còn hơn cái đó là lễ nó phạm vào. Đó là cái tâm lý mà phần lớn những người mê tín người ta tự an ủi chính mình. Giả sử mà nó không trúng, người ta giấu luôn, không dám nói ra, nó ra quê, mắc cỡ. Nhưng mà khi mà nó trùng hợp á, ngẫu nhiên á, thì ta nói rằng đây là quy luật. Mê tín nó tồn tại bằng cái cách thức tư duy như thế. Thứ tư là ngày Tam Nương. Tam Nương á, là ba quý bà. Thì ngày Tam Nương này nó bắt đầu vào cái ngày sinh và ngày mất của ba nhân vật được ba đại vương của Trung Quốc trong lịch sử Trung Quốc sủng ái đến độ là ăn chê vô độ, bỏ bê triều chính, là làm tổn thất ngân khố nhà nước, dẫn đến tình trạng đó là nhân dân ta oán, và những người đối lập đó tạo cơ hội để tạo phản, và cuối cùng là lật đổ triều chính và xóa sổ cái triều đại vua đó. Thì những cái ngày đó là bao gồm mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22, 27. Ba bà sanh và mất thì nó trở thành là 6, 6 ngày. Về đây là 6 ngày. Và trước đây người ta ứng vô đúng với cái ngày sinh, ngày mất của các bà đó, thì sinh nó chỉ có 1 tháng thôi, trong cái mà có tháng nào duy nhất thôi. Nhưng mà về sau này ta mở rộng ngày tam nương vào mỗi tháng, tức là cứ 30 ngày thì có hết 6 ngày tam nương rồi, là chỉ có cơ sở khoa học nha. Thì ta nói rằng là đây là những ngày xui xẻo và những ngày thất bại. Lý do tại sao xui xẻo với vậy? Nó có hai thứ. Thứ nhất á, là những người ta ghét á, ba bà này, thì khi ba bà này bà đi đâu đó nha, an ninh phải thiết chặt. Vì người ta quá ghét mà. Do vì cái bà này mà ông vua ổng đắm mê sắc dục, làm cho đất nước nó suy vong, cho nên bà trở thành là kẻ thù. Mà trở thành kẻ thù thì dễ bị ám sát. Do đó khi mấy bà này còn sống mà đi đâu á, là an ninh là thiết chặt. Mà an ninh thiết chặt thì nó phải dẫn đến dạng là gì? Kẹt xe, tắc nghẽn, đi về bằng không thôi, không giải quyết được vấn đề gì hết á. Nó chỉ có giá trị khi cái thời điểm các bà đó đi thôi. Còn nếu mà các bà đó không có đi thì đâu có tình trạng này đâu mà sợ. Thì ba bà đó bao gồm là Muội Hỷ đã làm cho vua Kiệt đó là phải mất ngôi vua. Đá Kỷ làm cho vua Trụ đó là coi như là phải ăn hận ở chính suối. Và Bao Tử thì làm cho vua U Vương đó gần như là bị cuộc đời này đó nguyền rủa hết kiếp này sang kiếp khác. Thì đây ta kỵ là xuất hành đi xa, leo núi. Ở nguyên nhân như tôi đã nói đó, đối với người ghét là ta có thể ám sát, hoặc là những người mà ta không ghét ta trung tính đi nữa, thì đi mà gặp đến cái sự kiện mấy bà đó có mặt chỗ nào là tắc nghẽn giao thông hết, không xong được việc gì. Chứ nó chẳng có cái gì là xui xẻo đối với cái việc làm ăn hợp đồng của các anh chị. Mà ba bà này bà chết mất đất rồi, nhiều thế kỷ rồi, mà mấy bà sống ở Trung Quốc chứ không phải sống ở Việt Nam đâu mà lo. Có nhiều cái niềm tin đó là nó rất là ngớ ngẩn, vì nó làm cho ta sợ, cho ta cứ tin xói cổ thôi. Ngày thứ năm là ngày thần tài. Ngày thần tài đó diễn ra vào ngày mùng 10 tháng giêng. Ở đây là các anh chị nào mà làm nghề kim hoàng đó thì làm giàu vào ngày này. Cho nên cái mê của người khác đó là cái lề của mình. Thì cái trong ngày thần tài đó người ta đổ dồn ra đi mua vàng. Ở đây anh Vi Hồng chắc là biết rồi, ta mua dữ lắm. Cái đó đâu phải do mình đâu, do cái mời của cái người muốn sở hữu các trang sức phẩm. Cho nên ta đổ dồn vào cái ngày sinh của ông thần tài để ta đi mua vàng, với niềm hy vọng rằng gì? Ông thần tài sẽ phù hộ cho mình giàu có. Có giàu có không? Không. Vì cái ngày đó đó không biết là anh Vi Học thì sao thì thầy không biết, nhưng mà thỉnh thoảng có những cái chỗ khác á ta đăng giá lên cái ngày đó nha. Thí dụ giá vàng bữa đó thay vì 8 triệu ta đăng lên là 8,2 triệu, 8,3 triệu. Nhưng mà khi mua xong rồi và sau này bán lại đó thì bán cái giá nó thấp hơn. Thì như vậy đó, người mua vàng trong ngày thần tài chẳng thấy ông thần tài phù hộ và thấy mình bị lỗ đi một cái khoản tiền. Cho nên cái quy luật bồi và lỡ ở trong mê tín đó, thì ai khai thác được cái mê tín đó thì người đó trở thành là giàu. Còn người nào tin vào mê tín đó thì người đó bị lỡ, lỡ tài sản, lỡ cơ hội, lỡ cái hạnh phúc và giàu sang. Thì trong cái ngày thần tài này đó, nó lấy từ cái điển tích của một cái ông người Trung Quốc tên là Triệu Công Minh, thời nhà Tần. Ông đi tu ở núi Trung Nam theo đạo Lão. Rồi sau này người ta đồn thổi rằng là ông này ông chứng đạo, ông được phong lên làm chính thất quyền đàn nguyên soái ở trên cõi trời. Và cái công việc của ông là coi sóc cái việc là trừ đuổi ôn dịch, tức là bệnh dịch chết người như là Covid-19 hay là dịch tả hay là dịch cúm gà, dịch cúm heo, tất cả những cái loại mà dịch thì ông này ông có chức năng để mà đuổi trừ, và nói chung là trừ các loại bệnh tà. Thực ra thì cái điện tích này nó có liên hệ gì đến tài sản không quý vị? Không có. Có liên hệ gì đến là mua bán đất không? Cũng không có. Nhưng mà người Việt Nam mình á, thì xem cái ngày này là ngày quan trọng, chứ còn người Trung Quốc ta cũng không xem ngày này quan trọng. Người Trung Quốc vào cái ngày mùng 10 tháng giêng á, thì người ta quan trọng về cái chuyện sức khỏe. Còn người Việt Nam mình không biết ai đồn thổi ra cái này. Tôi ghi là những người làm nghề kinh doanh vàng quá. Tự để ra cái ngày đó không biết từ năm nào nên mình chưa biết. Rồi từ đó người ta tin. Rồi tin xong rồi cái ngày đó là cứ bỏ tiền ra đi mua vàng. Mà năm 2020 này các cái tiệm vàng cũng te tu luôn. Vì người ta đâu có đi mua, ta bán ra thì nhiều. Thì chủ sở hữu các ngành kim vàng thì thâu vô bất đắc dĩ. Thì dĩ nhiên á, về tính sở hữu thì họ vẫn giàu. Thì họ mua với cái giá rẻ mà. Trong lúc mà người ta cần ta bán ra thì phải mua với giá rẻ thì dĩ nhiên ta giàu. Nhưng mà không có tái đầu tư được. Kinh doanh nó giống như một cái dòng nước. Phải có thu vào và có xuất ra, phải có tái đầu tư thì tiền nó mới đẻ ra tiền, lời nó mới tăng trưởng lời. Còn mình mua mình trữ như thế cả một năm 2020 như cái lời phát biểu của anh Tommy đó thì rõ ràng đó là ngành kim hoàng cũng bị gặp te tua. Chứ có ngành xây dựng á, thì vẫn bình thường, ngành vận chuyển á, thì lời hơn vì giá nó gia tăng mấy chục phần trăm, bởi vì người ta không có cung ứng và dầu người ta không có khai thác, không cung ứng, giá dầu nó lên nó chi phối toàn bộ mọi thứ, nhất là cái lĩnh vực vận chuyển hàng hải, vận chuyển đường bộ, vận chuyển đường hàng không, nó lên đến mấy chục phần trăm, từ 15% cho đến 35%, và người tiêu thụ là phải lãnh đủ hết. Cho nên năm 2020 thì nãy thì anh Tommy đó, anh gọi là cái ngày ngủ đông. Thực ra thì tôi gọi đó là năm ngủ đông. Ngủ đông cũng có bất cứ, nó có 6 tháng thôi nha. Còn chúng ta có một cái năm nhuần ngủ đông suốt 365 ngày. Mà thậm chí hiện nay đó, nó có cái làn sóng thứ hai ở châu Âu, làn sóng thứ ba ở một số nước khác. Cho nên Covid là 19 này nó không dừng lại ở 19, mà nó có thể nếu may mắn lắm là năm 2022. Hiện nay các cái biến chủng Covid-19 rất là ghê gớm, và cái rủi ro rất cao. Các loại vaccine của Anh, của Mỹ, của Nga, của Trung Quốc sẽ không còn được tính miễn nhiễm an toàn tuyệt đối với các loại biến chủng dữ dằn này. Còn đối với Novavax mà Học viện Quân y của chúng ta đang đầu tư và đang thử nghiệm giai đoạn 3, may mắn thì có thể công bố trong năm nay, không may mắn thì công bố sang năm, thì lại có được cái sự miễn nhiễm đối với các biến chủng của Anh và biến chủng của châu Phi. Đó là một trường hợp rất là ngoại lệ. Bởi vì nhà nghiên cứu và phát minh ra cái COVID vaccine Nanocovax này đó, thì họ đã đưa ra hàng trăm cái tình huống biến chủng, trong đó nó có biến chủng có gai của COVID. Và là người ta đã có được cái công thức để làm triệt tiêu cái nhân của nó, cho nên nó chỉ có cái hình thù thôi, còn cái tác hại của nó không có nếu chúng ta tiêm chích hai liều vaccine này cách nhau 3 tuần cho đến là 4 tuần. Tôi có gặp anh phát minh này khi làm lễ chúc nguyện cho anh để mong một cái vaccine này nó sớm được ban hành ở Việt Nam, tại ngay cái nhà máy sản xuất của anh ở quận 7. Thì nghe anh tâm sự, anh chia sẻ cái nguyên lý mà anh làm việc về cái vaccine Nanocovax này. Tốt đó, thì người ta tin rằng đó, ngày mùng 10 tháng Giêng là ngày giải oan, còn mua bán đó, thì mua mai bán đắt. Thì nếu mà tính theo cái điển tích của ông Triệu Công Minh thì hai cái sự kiện giữa cái điển tích và cái niềm tin đó là hoàn toàn không có ăn khớp gì với nhau, không có mối quan hệ nhân quả với nhau. Cho nên niềm tin này đó thì giới kim hoàng rất biết ơn, bởi vì giúp cho họ có cơ hội làm phước. Thì vì ta mua vô nhiều thì họ mới có tiền, có tiền thì họ đi làm phước. Như anh Tu Vi thì anh là chủ tịch của hội doanh nghiệp quận Bình Thạnh, năm nào cũng phải đi làm từ thiện khắp nơi cho nhiều cái thành phần cơ nhở khác nhau. Bây giờ đó là cái nhận xét đúc kết, thì sau đó chúng ta sẽ đi vào cái phần vấn đáp tự do. Thì trong phần 3 này đó thì tôi xin đúc kết một số điều sau đây. Thứ nhất, làm đám cưới dầu theo lịch Tàu của Trung Quốc, lịch Ta của Ấn Độ hay là lịch của bất cứ một quốc gia nào là tốt thật sự đó thì không có tình trạng ly dị. Mà thực tế đó, tỷ lệ ly dị trên thế giới này rất là cao. Bây giờ các anh chị xem cái biểu đồ bên tay phải của các anh chị, thì tính đến năm 2010
17 trên toàn cầu, ta lấy cái tỷ lệ chung á, là có tất cả là 44% ly dị. Tức là cứ trung bình 100 cặp hôn nhân thì có 44 cặp đứt gánh nửa đường. Đường ai lấy đi? Nếu mà so với năm 1960 thì lúc đó cái tỷ lệ ly dị đó nha, nó chỉ là 0,12% thôi. Đó. Như vậy tính từ năm 60 cho đến bây giờ đó thì tỷ lệ ly dị trên toàn cầu nó tăng lên là 251%, 251.8%. Đó là một cái tỷ lệ rất là khủng hoảng. Ai cũng coi coi con gài đám cưới cho con mình, cho cháu mình, cho bản thân mình, nhưng mà tại sao phải ly dị? Đó là do vì người ta không chịu hài hòa với nhau. Nhất là cái tôi, cái tôi của ông, cái tôi của bà, hai cái tôi chạm lại thì lửa nổ ra. Và lửa nổ ra đó cộng với cái tự ái, cộng với cái hờn dỗi, cộng với cái quan trọng quá chính mình, cường điệu quá tình huống, thì chắc chắn rằng đó là tối đầm chèo que một mình thôi. Đó là lo do cái cách sống, thái độ sống, thói quen sống và sự ứng xử của chúng ta có thông minh hay không thôi, chứ chẳng có ảnh hưởng gì đến cái ngày chúng ta cưới hay ngày chúng ta không cưới. Nhận xét hai, trong kinh doanh ai chủng chọn cái ngày khai trương tốt, ngày ký hợp đồng đẹp, ngày tái đầu tư, ngày đầu tư lớn, nhưng tỷ lệ phá sản rất cao. Năm 2020 thì tỷ lệ ly dị, xin lỗi, tỷ lệ phá sản ở Việt Nam quá lớn. Có 101.000 doanh nghiệp phá sản, hoặc là tê liệt, hoặc là bị tai biến mạch máu não, hay là bị gọi là tình trạng thần kinh thực vật. Có cái danh nghĩa đó chưa có tuyên bố phá sản thôi, chứ không có làm ăn gì được hết trơn. May là chúng ta chỉ là một nước nhỏ, cái thu nhập chúng ta vẫn còn thấp về GDP, mới chỉ có 3.000 Mỹ kim một năm. Năm ngoái thì chúng ta vẫn giữ được cái tăng trưởng GDP là 3.5%. Đó. Và trong mấy tháng đầu năm này chúng ta tăng trưởng hơn 3.5% rồi, còn riêng Trung Quốc là tăng trưởng đến là 18%, quá nhanh. Thì hy vọng là bằng cái sự kiểm soát thần kỳ và hiệu quả tuyệt vời của chính phủ Việt Nam và Bộ Y tế Việt Nam, cũng như là các ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp quận huyện, phường xã, thì chúng ta sẽ tăng trưởng GDP trong năm 2020-21 này đó, theo dự đoán của tôi đó, nó sẽ lên tối thiểu là 5.5 cho đến 6 chấm. Dĩ nhiên nó không thể bằng là 6.9 cho đến 7.1 so với 4 năm vừa qua, đó là từ năm 2016 cho đến năm 2019 đâu. Nó không được như thế, nhưng mà ít nhất là nó sẽ tăng trưởng hơn năm ngoái. Và đó là một cái dấu hiệu rất là đáng mừng. Nhận xét ba, nếu sanh đẻ và trên thực tế thì cha mẹ có niềm tin mê tín đều chọn cái ngày để sanh đẻ đứa con ở trong bào thai của mình. Người ta quyết định được cái tháng mà, quyết định ngày và giờ thì không ai quyết định được, nhưng mà quyết định tháng và năm ai cũng có thể làm được. Rất nhiều người ta tin như thế. Tôi làm trụ trì mấy chục năm, tôi được người ta hỏi về những cái ngày tháng nào tốt để ta sanh ra, thế lúc đó hai vợ chồng mới tính đến cái chuyện đó. Nhưng mà trên thực tế là phá thai ở các nước có thu nhập thấp đó, lên đến 66%. Thì cái biểu đồ này của Liên Hợp Quốc công bố, thì trong thời điểm năm 2015 cho đến 2019 thì cái tỷ lệ ở những nước có thu nhập thấp là 93 trên 100 người, tức là 93%, rất là cao. Còn ở một số nước khác là 66%, còn mức độ trung bình đó là 33%, từ đó thì chúng ta có cái kết quả, có kết quả như thế này, là các nước, nãy tôi nói hơi lộn, là tính sang cả, nhất là những cái phá thai do có thai ngoài ý muốn, thì nó cao như thế. Còn tính trên toàn quốc á, thì ở những nước có thu nhập thấp á, là 40% phá thai, tức là có 100 trường hợp quý bà mang thai thì có 40 trường hợp là thai nhi, bị mất cơ hội được nhìn thấy ánh sáng trên cõi đời này. Còn ở những nước có thu nhập trung bình thì cái tỷ lệ đó lên đến 66%. Còn ở những cái nước mà có thu nhập cao, tỷ lệ phá thai đến 43%. Đó là của Liên Hợp Quốc công bố đó. Như vậy là cái tỷ lệ phá thai rất là lớn trên quả địa cầu của chúng ta. Và cái đó thì theo Đạo Phật đó, đó là sát nghiệp. Sát nghiệp. Mặc dù ai cũng coi ngày tốt cho con em mình, nhưng mà tỷ lệ phá thai, tức là rủi ro về sự sống của cái cơ hội được sống đó rất là cao. Nhận xét bốn, nếu xem bói và các loại mê tín dị đoan có thể làm cho chúng ta nói chung và doanh nghiệp làm giàu, thì chúng ta sẽ không có 1.350.000 người chết vì tai nạn giao thông mỗi năm trên quả đất này. Còn riêng Việt Nam chúng ta đó, trong vòng mới là 4 năm qua đó, chúng ta đã có cái tỷ lệ chết đó là 39.873 người. Còn tỷ lệ bị thương là muốn gần gấp đôi, tức là 77.743 người. Mà ai người ta mua xe, ta đều có cúng xe à, chọn cái ngày tốt, thậm chí là ta đặt hàng luôn cả cái con số biển số của xe, với cái niềm tin mê tín là với cái con số đó à, nó sẽ à, tai qua nạn khỏi. Còn ở Nhật Bản quý vị à, ở tất cả các cơ sở tôn giáo của ta còn bán nhiều cái loại bùa, trong đó có bùa an toàn giao thông nữa. Mỗi cái bùa như thế là giá trị là 25 đô, người ta sắp hàng ở giao hàng ngàn người để ta mua. Nhưng mà tỷ lệ tai nạn giao thông ở Nhật cũng thuộc loại là đẳng cấp thế giới. Cho nên tất cả những thứ này không giải quyết cái gì ngoài cái chấn an tâm lý. Nếu như uống rượu nha, hoặc là vội vã, hoặc là bức xúc của đầu, hoặc là bị ngủ gà ngủ gật do thiếu ngủ, mà vận chuyển các phương tiện giao thông thì chắc chắn là phải xảy ra cái tai nạn giao thông. Rượu là vấn nạn lớn nhất. Còn ở châu Âu đó, thì trong vòng 10 năm qua thì các nhà tâm lý học đã tư vấn và lãnh đạo châu Âu đã thống nhất thông qua thành luật, đó là ngay cả trong ban ngày, xe Honda hay là xe bốn bánh lăn ở trên đường thì bắt buộc phải mở đèn 24/24, chứ không phải chỉ có mở đèn ban đêm. Các anh chị hiểu lý do tại sao không ạ? Có người nói là do bị sương móc. Không phải, chỉ có các nước Bắc Âu mới có sương mù sương móc, ngay cả trong mùa hè. Còn các nước khác của châu Âu còn lại làm gì có sương mù sương móc. Anh thì là đất nước sương mù giống như Hà Tĩnh và Nghệ An, nhưng mà mùa hè đó đâu có mù với móc. Lý do là đó, khi ánh sáng của đèn, ánh sáng của mặt trời nó tương tác với con mắt của chúng ta là chúng ta sẽ chống được trầm cảm, chống được cái sự ngủ gà ngủ gật, chống được cái sự mệt mỏi. Và tương tự ở tại mấy cái cầu sông Hàn ở thành phố Seoul, Hàn Quốc đó, thì tỷ lệ tự tử của thanh thiếu niên bao gồm học sinh và sinh viên là cao nhất châu Á, có năm nó lên đó là cao nhất toàn cầu. Lý do là bởi vì người Hàn Quốc ta rất là sĩ diện, và ta xem cái kết quả học tập và thi cử là cái danh dự rất là lớn. Cho nên nếu lỡ mà thất bại trong vòng thi thì ngay cái ngày thi đó ra ta đã tự tử rồi. Thì các nhà tâm lý học ta mới tư vấn đó, là dọc theo các cái cầu phải cho bắn các cái đèn chiếu lên, các đèn chiếu lên thật là mạnh. Thì muốn tự tử thì đầu tiên chúng ta phải lấy cái tay mình chồm lên cái thành cầu và đưa cái người mình ra như thế này. Khi mình chồm ra thì đèn có pha dưới nó bắn lên cái thì tự động hết muốn chết rồi. Và bằng cái việc mà thiết lập các hệ thống đèn như thế đó nha quý vị, tỷ lệ tự tử ở các cầu tại Seoul giảm đi 60%, có năm là giảm đi 75%. Đó là khoa học. Thế nhưng mà những người mê tín người ta nói rằng là gì? Do vì đó các cháu thanh thiếu niên này tự tử là vì yêu vào cái ngày trùng tang hay là trùng phục, cho nên dẫn đến là chết một trong hai người. Mà nhiều bậc cha mẹ đó là cũng tin vào những cái thứ đó, cho nên đã ngăn cấm những cái cuộc tình mà người ta không thể tách rời khỏi nhau như bóng và hình, âm vang và cái tiếng. Từ đó có thể dẫn đến tình trạng là tự tử hoặc là bỏ cha mẹ đi luôn, nó từ giã cha mẹ coi như là hai người xa lạ. Đó là do mê tín mà ra thôi. Rất nhiều thứ trên đời nó xảy ra như thế. Còn về tai nạn giao thông đó, thì đây quý vị thấy là cái tỷ lệ giao thông bằng cái biểu đồ ở tại Việt Nam rất là khủng. Và do đó thì độ giao thông đó, trong vòng 4 năm qua, 5 năm qua đã ký cái kết với Giáo hội Phật giáo Việt Nam mỗi năm á, đều tổ chức là ít nhất là 2 lễ cầu siêu. Thứ nhất là cầu siêu cho người chết ở tại các nghĩa trang, và thứ hai là lễ cầu siêu cho người sống ở tại chùa. Quý vị hiểu là cái này có tác động tâm lý nha. Bây giờ là cầu siêu cho người chết ở nghĩa trang, để cho người ta tin rằng là các ma quái là đã được siêu thoát rồi, không có đeo bám ở những cái con đường khúc khuỷu để mà giết người thế mạng, tạo ra tai nạn giao thông cho mình được siêu thoát. Còn cúng ở trong chùa là để gây tạo cái ý thức cộng đồng về lái xe an toàn, vì những người đi đến dự đó được lắng nghe về cái chuyện chánh niệm tỉnh thức trong đi đứng nằm ngồi và trong lái xe. Vì đạo Phật đó học thuyết chánh niệm. Chánh niệm là gì? Chúng ta rất là rõ biết các hành động mình đang làm ngay cái không gian tại chỗ đó và cái thời gian thời điểm đó. Thì người mà có chánh niệm tỉnh thức thì không bao giờ tạo ra tai giao thông và bất cẩn. Thì đó nó tự động nó giúp cho người ta không gây cái tai nạn cho chính mình và không gây ra cái rủi ro giao thông cho những người khác. Mục đích nó nằm ở chỗ này. Nhưng mà phải lấy cái yếu tố tôn giáo và tâm linh để cho người ta tin, như giải thích như tôi mất nhiều thời giờ mà người ta lại không nghe. Còn tham gia một cái lễ xong rồi ta sẽ cảm thấy bình an lắm, là bây giờ mình đã được phù hộ, ma quái đã được siêu thoát rồi, cho nên không có con ma nào, con quỷ nào bám mình nữa. Đại khái là những cái tác động tâm lý đó. Thì năm nào Bộ Giao thông Vận tải vẫn phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam để tổ chức hai lần như thế. Thì trước khi qua đến cái phần dẫn đáp đó, thì tôi xin trích là đọc một vài câu để các anh chị suy gẫm thôi. Trong cuộc sống này có lúc thịnh lúc suy, lúc mang lúc rủi, rồi tùy duyên tiền nghiệp của mỗi người. Cải cách nghiệp tốt nhất là hoan hỷ chuyển nghiệp, nó không phải là hoan hỷ chấp nhận nhé. Hoan hỷ chuyển nghiệp, chuyển nghiệp đạo Phật xem đó là một học thuyết để theo đó xóa đi cái số phận an bài của thượng đế hay thần linh hay là của đời sống quá khứ gì đó. Và cái kỹ năng chuyển nghiệp nó gồm có ba bước. Bước một đó, là cam kết không tái phạm những điều xấu mà mình đã lỡ làm trong quá khứ. Điều thứ hai đó là làm các hành động thiện đối lập, có cái nội dung, sức mạnh, số lượng, khối lượng tối thiểu là tương đương hoặc là lớn hơn, thì nó làm cho hai cái hạt giống đó, đối lập nhau, sẽ loại trừ lẫn nhau, dẫn đến sự vô hiệu quả. Và thứ ba đó là khi làm công việc này đó phải bằng tâm hoan hỷ và hiểu biết, chứ đừng để cho nỗi sợ hãi chi phối mình. Thì người làm được như thế là chuyển nghiệp, tức là xóa được số phận, làm mới cuộc sống và hưởng được hạnh phúc an vui. Nhận thức thứ hai đó là gieo gì thì gặt quả đấy. Thì trong kinh Phật á, nhất là kinh Ba Đề Nhân Quả có câu: muốn biết nhân đề trước, xem kết quả đề này. Muốn biết quả tương lai, hãy xem nhân hiện tại. Vì cuộc sống này đó, trong vũ trụ từ kinh doanh, chính trị, văn hóa, giáo dục, tôn giáo, không có cái gì mà thoát ra khỏi quy luật nhân quả. Đó là lý thuyết của Đức Phật. Mà nhân, giữa nhân và quả nó còn có duyên. Duyên thì nó có hai yếu tố: duyên thuận và duyên nghịch. Phần lớn chúng ta chỉ tin vào nhân quả, nhưng mà chúng ta bỏ quên duyên, cho nên cuối cùng đầu tư mà không có kết quả. Thì có một cái tác động nghịch duyên thôi là mọi thứ nó tan nát hết rồi. Tôi nói ví dụ khi mà Sài Gòn chúng ta làm cái con đường cao tốc đi xuống cái khu vực Long Thành Vũng Tàu ấy, nha, mấy chục cây số thôi, thì các nhà nông có đồng ruộng lúa mà con đường cao tốc đi ngang qua đó là thất thu hết. Lúc đầu tao không biết, tao mê tín, tao nói là chắc lẽ là tôi khai trương cái ngày sát chủ vậy đó, cho nên là lúa nó không lên được, bị lỗ, nông dân phải vay vốn ngân hàng, thậm chí là vay đóng nữa. Lý do là gì? Lúa nó kỳ ánh sáng về đêm. Đường cao tốc thì theo quy định đó, một ngày nó phải là 12 tiếng mở ánh sáng, còn vào cái mùa đông là phải là 14 tiếng. Còn ở những cái nước như là Bắc Âu á, là nó gần như là ngày và đêm nó đều là sương mù sương móc hết. Vào những tháng mùa đông thì người ta phải bật cái đèn vàng 24/24 luôn, mà khi bật đèn lên như vậy đó là lúa không bao giờ nó trổ được. Do đó gọi là ánh sáng là nghịch duyên của lúa về đêm. Còn thanh long ở vùng Phan Thiết đó thì chúng ta thấy nếu không có đèn đỏ về đêm thì nó sẽ không cho ra trái to, trái đỏ là cái vị ngọt và thơm. Cho nên đó, cũng là một loại ánh sáng về đêm. Đối với lúa là nghịch duyên, mà đối với thanh long là thuận duyên. Thì làm kinh doanh, quý anh chị chỉ cần nắm được cái nguyên tắc này là các anh chị sẽ có thể làm giàu được. Xấu với người khác có thể tốt với mình, tốt với người khác có thể xấu với mình, chứ không bao giờ là xấu hết tất cả mọi người, tốt với tất cả mọi người, thuận với mọi người, nghịch với mọi người. Chuyện đó không bao giờ có. Bồi và lỡ là cái quy luật mà Đức Phật nói là gì? Nhất thiết pháp bất tăng bất giảm, mỗi sự vật hiện tượng không tăng thêm không giảm bớt, nó là một cái quy luật bảo toàn năng lượng, bồi và lỡ của sông nước thôi. Nhận thức ba, mỗi người bị hai quy luật chi phối. Thứ nhất là luật pháp ở nơi mà chúng ta đang sống. Ai liều mạng với luật pháp là dại. Sống ở nước nào chúng ta phải tuân thủ luật pháp nước đó. Đang là công dân Việt Nam mà đi tin theo mấy cái lý thuyết ở phương Tây là chúng ta ở tù, cái đó là dại. Chúng ta phải tuân thủ luật pháp Việt Nam. Luật thứ hai đó là luật nhân quả. Luật pháp có thể xử oan một người hoặc nhiều người, nhưng luật nhân quả không bao giờ sai và không có sót ai, vì nó không có người đứng ra làm cán cân. Nếu có người nào đứng ra làm cán cân phân xử, chắc chắn là có sai sót do thiếu các cái bằng chứng vật lý, hoặc là tin cái dưới ra, hoặc là bị dàn dựng như trong các cái bản án, chẳng hạn như là cái vụ mà của Hồ Diệu Hải, chúng ta thấy là mấy năm không có kết thúc được là vì chúng ta thiếu các bằng chứng vật lý. Còn lời khai nó rất là ứng với cái sự kiện tạo ra giết người, nhưng mà bằng chứng vật lý đập hai cô gái này chết thì chưa có, cho nên cái vụ án đó nó sẽ rơi vào tình trạng là nguyên tắc suy đoán vô tội theo luật pháp Việt Nam và luật pháp toàn cầu. Thì luật pháp đó sẽ có những cái giới hạn đó, nhưng mà luật nhân quả không có giới hạn đó. Cho nên chúng ta phải tin mình có thể qua mặt được luật pháp, nhưng không ai qua mặt được nhân quả. Do đó thà nghèo một chút, giàu ít một chút, giàu chậm một chút, tối nằm ngủ an toàn, là ngủ một cách ngon giấc, không có sợ gì hết trơn. Nhận thức tư, không có thần thánh nào bao gồm trời và Phật có thể ban phước, có thể ngân quả hay là có thể giáng quả cho chúng ta, những người được thương hoặc là những người bị ghét. Lý thuyết các tôn giáo cổ kim điêu cho rằng đó là Thượng Đế có ba cái tính năng: toàn năng, toàn bi và toàn trí. Toàn năng thì ban phước và giáng quả, hoặc là ban phước và ngân quả. Ban phước giáng quả cho những người không theo mình, ban phước và ngân quả đối với người tin vào mình. Đó là lý thuyết của các tôn giáo nhất thần và đa thần. Đạo Phật là tôn giáo đầu tiên và cũng có lẽ là tôn giáo duy nhất chống lại cái quyền uy của Thượng Đế, cho rằng Thượng Đế không có thật, thần linh không có chi phối số phận của con người, mà mỗi người chúng ta phải chịu trách nhiệm hành vi của mình, từ lời nói, việc làm và thậm chí chỉ là những ý tưởng trong đầu, chưa có biểu đạt ra bằng các hành động cụ thể. Như vậy quả và phúc do chúng ta tạo ra, do đó muốn kết thúc đó, chúng ta cũng phải là người nỗ lực đúng cách. Nhận thức năm, hãy chấp nhận để giải nghiệp và hãy chấp nhận để chuyển nghiệp, chứ đừng có chấp nhận số phận ăn bài. Và chấp nhận giải nghiệp thì nghèo có thể trở thành giàu, giàu chúng mình chứ thể sẽ là giàu hơn có thể trở thành triệu phú có thể trở thành tỷ phú. Các tỷ phú phần lớn là xuất thân từ hai bàn tay trắng. 100 người giàu nhất Việt Nam gần như hết là 97% không có thể từ cha mẹ ông bà, nỗ lực từ chính bản thân họ. Nhận thức sáu, hãy chia sẻ làm lành, dung đắp, đừng khổ vì thị phi. Thì các doanh nghiệp mà khi mà bị báo chí nó đánh một cái rồi là tơi bời qua lá. Thì trong giới báo chí nó có cái câu là lên bờ xuống ruộng. Khi họ thích nha, họ sẽ đưa mình lên đến tận mây xanh. Khi họ ghét á, họ đẩy mình xuống quả ngục. Và hiện tượng báo chí là hiện tượng gì? Một bàn tay vỗ, tất cả đều vỗ theo. Một con chó sủa, tất cả có con chó sủa theo. Khi mà chúng ta được khen thì được khen theo, và khi bị đánh theo. Nếu mình không có sai phạm gì hết thì mình phải nhờ vào luật pháp can thiệp để bảo vệ cái quyền lợi hợp pháp của chúng ta. Và quan trọng là xử lý cảm xúc trong thị phi, căng thẳng trong thương trường, thậm chí là lỗi trừ không thương tiếc, thì chúng ta cũng phải làm sao vượt qua những cái cảm xúc đó để làm cho mình có được sức khỏe cảm xúc tốt. Sức khỏe cảm xúc chính là sự thông minh để thành công trong lập nghiệp. Nhận thức bảy, phước không tự có, do chúng ta tin sâu nhân quả và tình nguyện làm các điều phước cho người khác mà ra. Phước cũng giống như là đầu tư doanh nghiệp. Đầu tư tốt, đầu tư đúng thì chúng ta lời. Mà mình không có làm việc phước gì hết mà mình cầu phước làm sao có. Thì những người mê tín đó, là người ta khai thác vào cái tâm lý tham này. Đầu tư ít mà muốn có thành quả nhiều thì ta mới bóc túi được chứ. Nhận thức 7, nụ cười không tốn tiền. Đừng tiết kiệm nụ cười cho bản thân, cho gia đình và cho tha nhân. Vì doanh nghiệp căng thẳng lắm. Các vị doanh nghiệp căng thẳng á, mà đem về nhà đó thì gia đình không có được hạnh phúc. Cho nên bỏ cái căng thẳng đó ở nơi làm việc. Khi về tới nhà, nhớ, nhất là quý bà muốn lấy được trái tim của quý ông thì phải nở nụ cười. Cơ thể thì có nước hương thơm phức. Vui vẻ, không cào nhào, không cằn nhằn, không nói dai, nói dài, nói dở, không giận dai, giận dài, giận dở, không hờn dai, hờn dài, hờn dở. Vì làm như thế quý ông sẽ đi ra quán nhậu hết, hoặc là đi ra bán quý ôm. Vì đàn ông cái cấu trúc đảm của họ là thích nghe những điều ngọt dịu. Cho nên nó căng thẳng là họ sẽ rời khỏi gia đình. Và chúng ta vô tình đẩy chồng mình đó ra bên ngoài. Cho nên đó, người vợ mà thông minh là người vợ sẽ mang lại hạnh phúc cho gia đình. Và yêu đối với đàn ông đó, đó là hiểu được họ, ủng hộ họ, cảm thông với họ. Chỉ bằng cái đó thôi, quý bà sẽ biết chồng của mình sẽ trở thành ô xin trung thành tuyệt đối. Thì đó là một vài cái nhận thức để đúc kết cho cái buổi chia sẻ này. Còn mê tín thì nó vô số, nó không bao giờ hết. Thì mong quý anh chị, nếu lỡ những điều tôi trình bày và nó xúc phạm đến cái niềm tin của quý anh chị cũng phải bỏ qua thôi. Và quan trọng là quý anh chị suy nghĩ. Thực ra thì tôi dựa vào các nguyên lý Phật học để chia sẻ những điều đó. Và nếu mà được các anh chị đón nhận những cái niềm tin mới này đó, thì chúng ta sẽ không tốn những cái khoản tiền cúng kính do các mê tín dị đoan gây ra. Và nếu như các anh chị cứ hình dung đi nha, mình tạm gọi cái khoản tiền đó là khoản tiền A cho mỗi năm mình cúng đi cho các hoạt động mê tín, thì các anh chị chuyển đổi đối tượng phụng sự của đó cho người già, người cơ nhở, người neo đơn, mà trên đất nước chúng ta còn rất chịu người là thu nhập dưới 500.000 một tháng, đang rất cần đến bàn tay nhân ái, tấm lòng từ bi, tương thân tương trợ của tất cả chúng ta với doanh nghiệp. Vì doanh nghiệp là giới mà tạo ra được cái bao tử vận hành kinh tế của xã hội, và có được cái khả năng làm được cái từ thiện đó tốt nhất, vì có tiền mới làm từ thiện được. Cho nên chúng ta hãy thay đổi cái mục đích sử dụng, thay vì cho mê tín thì cho vào cái này. Thì trước khi mở ra cái câu hỏi đó, thì tôi xin nói thêm một điều. Hiện nay thì Bộ Nội vụ và Bộ Công an đó đang điều tra một cái nhóm, một cái câu lạc bộ tên là TN, tôi không nói tên, quý vị đọc báo chí là đã biết rồi. Thì cái nhóm này đó là truyền bá mê tín là bằng cách gì? Thứ nhất, cõi âm đang bị suy, xin lỗi, cõi dương đang bị suy, cõi âm đang thịnh, cho nên đó là địa ngục mở cửa ra, ma quái lên trên dương gian để quậy phá con người. Mà thực chế đây là mê tín. Là bởi vì hiện nay chúng ta đang đối diện với nạn nhân mãn, 7 tỷ 8 con người trên quả địa cầu. Năm 1945 Việt Nam chúng ta có 25 triệu, năm nay là chúng ta có 98 triệu dân trong nước và 5 triệu người dân ở nước ngoài. Nếu không có chiến tranh thì số lượng mấy triệu người bị chết, nếu không có vượt biên thì chúng ta còn có thêm mấy triệu người nữa. Đó là dương nó đang thịnh chứ làm sao gọi là suy. Đó là mê tín. Thứ hai, ông bà tổ tiên người thân chúng ta chết là có tội, bây giờ muốn chuộc tội họ thì phải cúng bằng tiền, tiền giải nghiệp. Tất cả nó quy đỏ thành cái này. Và nhóm này quy định á, một tháng á, họ phải cúng cái tiền quyệt liễm á, trung bình đó là 1 triệu đồng, một năm là hết 12 triệu. Rồi một năm là có hai cái tháng quan trọng, đó là tháng 7 và tháng Giêng. Thì mỗi một người cúng tối thiểu trung bình đó là mấy chục triệu, nhưng mà họ rất là khéo tình nguyện cúng. Đấy. Như vậy theo cái nhóm này thôi á, trung bình các doanh nghiệp trong vòng một năm không tổn thất hết 100 triệu đồng bởi những cái niềm tin mê tín, rồi cộng với cái hiếu thảo mà đặt không đúng chỗ. Đặc biệt theo đạo Phật là sau khi chết con người tái sanh ngay lập tức, đó là triết học của Phật giáo Nguyên Thủy. Còn Phật giáo Đại Thừa đó thì mở ra thêm cái lý thuyết Người làm cực thiện và cực ác tái sanh liền lập tức. Các đối tượng còn lại có thể trì hoãn cái sự tái sinh, mà muộn nhất là ngày thứ 49 kể từ ngày chết. Như vậy sau 49 ngày tất cả tái sinh hết rồi, còn đâu mà nằm ở dưới lòng hỏa đất hay địa ngục mà sợ mà phải đi cúng. Còn đạo Phật đã nói là mỗi năm mình phải làm để tưởng niệm, để uống nước nhớ nguồn, chứ không phải là để cầu siêu. Hai cái này nó khác nhau xa lắm. Tôi nói thêm để cho thấy là cái mê tín nó làm cho người ta bị móc túi. Và hiện nay trên Facebook là có một cái diễn đàn tố cáo cái nhóm này, nhóm TN đó nha. Quý vị lên Facebook và đánh, nó có đến mấy ngàn thành viên, mới trong vòng 1-2 tuần người ta thiết lập thôi. Thì tất cả những người nạn nhân á bị nhóm này lừa đảo trong suốt 12 năm qua, người ta bắt đầu tố giác và họ đều là các doanh nghiệp hết. Mỗi năm những người như thế trung bình là tốn là 100 triệu đồng. Thì vừa rồi thì một nhóm doanh nghiệp ở Hà Nội vào gặp tôi, có tâm sự về cái sự họ bị lừa đảo, họ từng là nhóm lãnh đạo của nhóm này. Thì một người ta mới kể đó, bạn thân của họ nói là tốn cho cái nhóm này là 63 tỷ. Tức là khi bị hù dọa, ông bà tổ tiên mình là chưa siêu, mà đang khi là ông này là ông có tiền, ông mới cúng như thế là 63 tỷ. Nhân danh đó là làm từ thiện. Mà thực ra lúc mà đi làm từ thiện thì họ báo cáo rất là chi tiết, không có thiếu một cái gì từ đồng xu, nhưng mà cái tiền thu nhập vô thì không ai biết. Cái ẩn số đó nằm ở chỗ đó quý vị, nó nằm ở chỗ này. Rồi á, là nhóm này họ khôn nữa, họ đi cắt hai ngôi chùa, họ cúng dường cho các thầy ở Bắc Ninh. Và lấy cái danh nghĩa là gì? Chúng tôi là về cái tình TN, cho tôi làm từ thiện, cho tôi cúng vô chùa, biến đạo Phật trở thành một bình phong, ký sinh vào đạo Phật và truyền bá những cái niềm tin mê tín dị đoan rất là nguy hại, mà mục đích là chỉ là móc túi các doanh nghiệp. Vì doanh nghiệp nào cũng muốn mình làm giàu để phục vụ cho gia đình mình và chia sẻ những cái giá trị hữu ích đó cho xã hội và cộng đồng qua các việc an sinh xã hội mà ở tại Việt Nam chúng ta rất là cần thiết. Thì tôi nói như vậy để chúng ta thấy là cái tác hại của mê tín dị đoan không chỉ là sợ hãi đâu, mà là tốn tiền. Thì bây giờ thì mời quý anh chị có thể tự do đặt các câu hỏi.
Trước khi đề vào việc câu hỏi thì cho tôi xin được giới thiệu về mình. Tôi hiện nay là Liên Kim Linh, hiện nay là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Tháp Kim. Và trước khi đặt câu hỏi cũng xin gửi lời chúc sức khỏe trân trọng đến cho Thượng tọa Thích Nhật Từ và tất cả các mọi người đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Dạ xin thầy cho con đặt câu hỏi, và đây cũng là cái sự trải nghiệm thực tế của bản thân mình. Giống như thầy nói là một cái sự tái sinh sau khi con người mất rồi, sau 49 ngày tái sinh, 49 cái sự chậm trễ nhất là cái sự tái sinh diễn ra trong vòng 49 ngày. Vậy thì ngay bản thân con, ngay khi mẹ con mất, thì cái việc mà phúng điếu, con vẫn nhận tiền phúng điếu của tất cả mọi người đến viếng. Nhưng sau đó cái tiền phúng điếu đấy thì con lấy cái tiền đó, tất cả con ấn tống, con mua kinh và ấn tống kinh vào chùa. Và bên cạnh đó là sau một tuần thất của mẹ thì con luôn là làm lễ trai tăng, thọ lễ trai tăng cho các thầy. Vậy thì xin thầy giải đáp cho con là cái việc mà trong lúc con làm lễ trai tăng cũng giống như là cái việc con ấn tống kinh, con luôn có một tâm nguyện là hồi hướng tất cả công đức này cho tất cả các chúng sinh, và cũng như hồi hướng công đức cho mẹ mình. Vậy thì cái việc hồi hướng đó có đúng hay không ạ? Mong thầy giải đáp giúp con.
Hai giá trị cốt lõi của đạo Phật đó, đó là từ bi để san sẻ tình người, nghiệp cầu nhân ái, và thứ hai là trí tuệ, chiếc chìa khóa giải quyết các vấn nạn khổ đau của nhân sinh. Thì đối với người qua đời đó, thì kinh Phật bao gồm kinh Phật Nguyên Thủy và kinh Phật Đại Thừa giống nhau, khích lệ thân bằng quyến thuộc đó là hãy dành ra một cái khoản tiền để nhân danh người ra đi đó làm các việc công ích và an sinh xã hội. Thì lĩnh vực công ích và an sinh xã hội nó có rất là nhiều phạm vi và nhiều loại hình. Thì người mất á, ta thích loại hình gì thì là con cháu và người thân chúng ta nên tôn trọng và thực hiện theo cái quyền ước đó. Thì giá trị đó thì theo kinh Địa Tạng á, người ra đi sẽ hưởng được cộng hưởng nhân quả 1/7, người trực tiếp làm hưởng được 6/7. Là bởi vì nếu không vì thương người mất á, thì chúng ta đâu làm có việc đó. Mặc dù bình thường ai cũng có tiền, doanh nghiệp lúc nào cũng có tiền trong túi và tiền trong ngân hàng, tiền trên thị trường chứng khoán,
Nhưng mà không có cái sự kiện đó là chúng ta không làm. Nó phải có một cái gì đó chúng ta mới làm nhiều hơn. Cho nên cái cộng hưởng nhân quả là có thật. Và Đạo Phật cũng khích lệ đó, đối với các lễ tang thì không mua hoa trướng liễu, vì nó tốn tiền, sau 1-2 ngày vứt bỏ hết. Có thể lên đến hàng trăm triệu đối với những lễ tang mà có mối quan hệ xã hội đông á, thì người ta đi rất là nhiều hoa, mỗi cái lẵng hoa như thế cái 1 triệu đồng, 2 triệu đồng. Thì Đạo Phật khích lệ, và người đại diện tăng quyến đó nên công bố là chúng tôi không nhận hoa trướng liễu, chúng tôi chỉ nhận tiền phúng điếu thôi. Dù các anh chị có giàu cái nào cũng đừng ở đây là xin miễn phóng điếu, vì cái tiền đó chúng ta đi làm từ thiện. Và người thân á, bạn bè, chúng ta không cho họ mang đến cũng không được. Đó là cái tình cảm, và đây là văn hóa của người Việt Nam. Thì thay vì ta đi hoa 1 triệu đồng, cứ để cho để 1 triệu đồng trong bao thơ, gom lại tổng số tiền đó chúng ta đi làm an sinh xã hội, nhân ái. Còn đối với Phật tử đó, thì ngoài an sinh xã hội, họ còn có thói quen đó là ăn tống kinh sách thuần Việt, nhất là những bài kinh xóa bỏ mê tín dị đoan, mà 100 người mà tiếp cận được chỉ cần có 10 người thôi, tức là 10% đọc thôi, thì chúng ta thấy là lệ lạc cho bản thân người đó và gia đình người đó biết bao nhiêu rồi. Như lát nữa thì các anh chị sẽ được nhận một vài cuốn kinh nhỏ nhỏ, một sách nhỏ nhỏ do quỹ Đạo Phật Ngày Nay ấn tống. Thì mỗi năm chùa chúng tôi ấn tống như thế là khoảng 500.000 quyển cho đến 1.500.000 quyển tùy theo năm, tùy theo năm. Và mục đích duy nhất là làm sao để xóa bỏ mê tín dị đoan tập thể và mê tín dị đoan ở các cá nhân. Thì nỗi khổ niềm đau của chúng ta là do mê tín dị đoan chi phối. Cho nên chúng tôi nhấn mạnh đến cái việc đó là truyền bá giá trị cốt lõi trí tuệ của Đạo Phật. Thì vậy ấn tống minh kinh mà chọn đúng những bài kinh hay cho từng đối tượng đó, thì đảm bảo các anh chị lợi lạc rất là lớn, giá trị công đức nó rất là lớn. Chúng tôi có cái quyển Kinh Phật về Đạo Đức và Xã Hội, trong đó Đức Phật dạy về sống đạo đức là như thế nào, tình yêu, hôn nhân, gia đình, nghệ thuật làm vua, quản trị đất nước, rồi qua xóa bỏ hận thù, rồi hợp tác, khép lại quá khứ, hướng đến tương lai. Thì đây là những cái tông chỉ mà Liên Hợp Quốc đã sử dụng mấy chục năm. Nhưng rất tiếc ở tại Việt Nam mà ảnh hưởng từ Trung Quốc á, 20 thế kỷ qua các bài kinh đó phần lớn các tăng ni còn chưa biết, chứ đừng nói chỉ là Phật tử. Cho nên truyền bá những bài kinh này nó giúp cho chúng ta thay đổi cái nhìn về Đạo Phật, về phương diện xã hội học và chính trị học. Đức Phật là người dạy về chính trị nhiều hơn bất kỳ một nhà sáng lập tôn giáo nào. Vì Đức Phật trước khi đi tu là một nhà chính trị, Ngài là Thái tử Đông Cung của nước Sakya. Rồi Ngài từ bỏ cơ hội làm vua để trở thành nhà tâm linh, cho Ngài đưa ra cái lý thuyết về một vị vua lý tưởng, quy thuận quốc gia, quản trị nhà nước như thế nào. Giờ cho 3 nguyên tắc. Thứ nhất là chủ nghĩa pháp quyền, lấy luật làm nền tảng. Thứ hai đó là pháp quyền đó được hỗ trợ bằng đạo đức. Và thứ ba đó phải được soi sáng bằng chân lý. Thì đó là cái bộ ba quản trị nhà nước theo lý thuyết của Đức Phật. Thì tôi có trích lại cái bài kinh đó ở trong cái quyển Kinh Phật về Đạo Đức và Xã Hội. Rồi một quyển khác đó là Kinh Phật về Thiền và Chuyển Hóa, tức là những cái bài kinh hướng dẫn chúng ta về cái kỹ năng làm chủ cảm xúc trước những cái thăng trầm, biến cố, và nhất là cái rủi ro trong kinh doanh này rất là cao. Thách đố, lỗi trừ, xung đột quyền lợi và những cái rủi ro về luật pháp rất là căng thẳng. Thì thực tập những cái bài kinh đó nó làm cho chúng ta có được cái chất liệu hạnh phúc và mang và chia sẻ hạnh phúc đó cho người thân của mình. Thì đại khái là có nhiều cái quyển kinh khác nhau. Thì việc mà mình ấn tống kinh để hồi hướng cho mẹ, cho cha trên nền tảng đó thì rất là cao quý và có giá trị, rất là đáng được tán dương. Xin mời câu hỏi khác ạ. Dạ mời một anh.
Kính thưa thầy và các anh chị ở trong hội trường hôm nay, con là Trần Ngọc Vinh, con đang là giám đốc của công ty Giải Pháp Số, con là chuyên về các tổng đài chăm sóc khách hàng cũng như là trí tuệ nhân tạo. Thì đến với buổi hôm nay con có 2 câu hỏi. Cái thứ nhất á, là con nghe cái từ tu ở trong xã hội rất là nhiều, thì con mong muốn thầy giải thích dùng cho nó rộng hơn là tu trong xã hội hiện nay là tu như thế nào. Và rộng hơn nữa là các doanh nghiệp hiện nay khi tham gia vào thương trường thì có nên tu, đẩy mạnh cái tính tu này hay không. Cái câu hỏi thứ hai là hiện tại thì các nhà sư, các sư thầy thì có nên hay là có thể tham gia vào cái thị trường, thương trường kinh tế hiện nay hay không? Con có hai câu hỏi như thế ạ. Vâng, cảm ơn.
Đây là hai câu hỏi thú vị. Trước nhất là về nội dung của chữ tu. Thì trong tiếng Pali và Sanskrit có đọc là Phavana. Nếu mà dịch trong tiếng Anh đó là Mental Development hoặc là Mental Transformation, tức là phát triển tâm hay là chuyển hóa tâm. Thì theo Đức Phật đó, chúng ta có 7 sợi dây xiềng xích cái tự do của tâm làm chúng ta không được hạnh phúc. Thứ nhất là sự tham lam, thứ hai giận dữ hận thù, thứ ba là hoài nghi hoang mang sợ hãi, thứ tư là trầm cảm, thứ năm là giật dư mệt mỏi chán chường, thứ sáu đó tức là dao động, và thứ bảy đó tức là tiếc nuối về những cái chuyện đã qua. Thì 7 cái sợi dây này đó, nó chối buộc chúng ta vào những cái chuyện lo trong lo ngoài, lo trước lo sau, mà phần lớn là lo tào lao, không có làm cho mình được hạnh phúc. Thì như vậy tu là làm thế nào để giải phóng được, chặt đứt được xiềng xích của 7 lỗ này. Đó là nội hàm quan trọng nhất của chữ tu thôi. Còn về phạm vi tu thì chúng ta có, xin lỗi, địa điểm tu thì có thể tu ở chùa, đó là thuận lợi nhất, tốt đẹp nhất, vì chúng ta có một cái không gian yên tĩnh, có không khí thiền vị, có người hướng dẫn, có bạn đồng thực hành, thì chắc chắn là kết quả nó sẽ cao hơn. Rồi cái phạm vi tu tại gia thì đó là tu đạo hiếu, là tu hài hòa, tu hợp tác, tu đoàn kết, tu kính trương nhường dưới, tu vô ngã, tức là mình phải khiêm tốn chân thành giản dị. Còn đối với xã hội đó thì chúng ta phải tu từ bi, tức là phải tương thân tương ái tương trợ, rồi biết tôn trọng, không có xúc phạm, không có làm cho người khác phải khổ đau, cho nên là phải cẩn trong lời nói, trong giao tế, trong ứng xử. Như vậy tùy theo cái phạm vi địa lý mà chúng ta có cái nội hàm tu rất là khác nhau, mà mục đích cũng là để thiết lập cái tình người và giá trị hạnh phúc cho chúng ta trong cuộc đời thôi. Do đó tu không phải là cái quyền và bổn phận của các ông thầy tu, các bà thầy tu ở trong chùa, mà tất cả mọi thành phần xã hội, dù là vua hay là quan, nhà kinh doanh, nhà giáo dục, người lao động tay chân, rồi mọi lứa tuổi, mọi giới tính, nam nữ và giới tính thứ ba, màu da sắc tộc, bất luận ở đâu, chúng ta đều phải có nhu cầu tu giống nhau hết á. Chứ đừng có nghĩ là gõ mõ tụng kinh ăn chay niệm Phật là tu. Đó là những cái hoạt động tôn giáo hỗ trợ cho sự tu, mà mỗi tôn giáo là nó khác nhau. Còn tu chính yếu vẫn là làm thế nào để chúng ta có được sự tự do và hạnh phúc thật sự. Thế thôi. Do vậy doanh nghiệp mà có tu á thì không có người lừa đảo. Như vậy thấy cái hiện tượng lừa đảo bất động sản của Nguyễn Thái Luyện á, làm cho hàng vạn gia đình bị khổ. Hoặc là Madoff của Mỹ vào năm 2007 làm cho mấy triệu gia đình đó tan nát. Nhiều cái hội từ thiện tin tưởng vào nhóm Madoff này, đó là coi như là tiêu điều, đứng hết, ảnh hưởng đến cái thị trường chứng khoán của phố Wall và trên toàn cầu. Đến năm 2012 mới tái phục hồi, đi khập khiễng rồi, đến nay mới bắt đầu là nó ổn định trở lại. Nên doanh nghiệp mà có tu rất là tốt cho xã hội và không có sợ bị luật pháp đụng đến mình. Còn câu thứ hai đó, đó là tu sĩ có được quyền làm kinh doanh hay không. Thì tôi xin chia sẻ dưới hai góc độ. Thứ nhất là về văn bản luật được Đức Phật quy định. Văn bản luật được Đức Phật quy định đó, thực tế đó là văn bản đầu tiên của toàn cầu được hình thành theo văn bản vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch. Thì nó chia ra làm 7 nhóm loại tội. Tội nặng nhất là bị tội trục xuất, tức là mất tư cách làm tu sĩ trọn đời. Tội thứ hai là tăng tàn, tức là giống như là tư cách tu sĩ bị tàn phế. Rồi cuối cùng là cái tội nhẹ nhất. Đức Phật là lập ra hệ thống luật pháp và nó khoảng 1.000 trang, gồm có 250 điều đạo đức dành cho tu sĩ nam, 348 điều đạo đức dành cho tu sĩ nữ, và rất nhiều điều đạo đức dành cho những người tại gia. Và có lẽ là không có một tôn giáo nào đưa ra hệ thống luật đạo đức nhiều như là Đức Phật. Từ lúc vào thế kỷ thứ 6 trước lịch
là bằng truyền miệng, học thuộc lào. Cho đến thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch đó, thì bắt đầu hình thành thành văn bản. Thì dựa vào các văn bản luật đó, đó thì các tu sĩ không được tham gia làm kinh tế. Nên nó bị cái bối cảnh văn hóa tôn giáo của Ấn Độ chi phối. Vì theo Ấn Độ, văn hóa Ấn Độ đó, hễ làm thầy tu và sư cô tu, chúng ta chỉ làm công việc duy nhất đó là tu và truyền đạo. Và cái công việc kinh tế, công việc chính trị, công việc giáo dục, công việc doanh nghiệp dành cho những người chuyên môn, tạm gọi là phân công lao động. Cái phân công lao động và trách nhiệm lao động của tu sĩ là truyền đạo đức, hướng dẫn điều thiện, khuyên bỏ điều ác, rồi tổ chức các cái sinh hoạt tu học để cho người ta trở thành có được những giá trị sống cao quý, để có được cái chất lượng hạnh phúc ở trong đời. Cho nên nếu tu sĩ mà tham gia làm doanh nghiệp á, thì tu sĩ sẽ không còn được cái sự trung lập đó nữa, sẽ bị thiên vị và quyền lợi là quyền lợi nhóm, thậm chí lợi nhóm liên kết với mình. Cho nên nó không còn cái tính khách quan nữa, và nó không còn cái đầu tư trong sáng cho những cái việc cao quý đó. Đó là nói về theo văn bản luật của Đức Phật quy định. Còn nói về thực tiễn đó, thì hiện nay thì các nhà sư Nhật Bản là các doanh nghiệp hàng đầu của thế giới. Quý vị nào mà đi làm ăn đó nha, mà thấy nếu đó người Nhật mà mấy cái ông trưởng doanh nghiệp, ông cạo đầu trọc lóc hết á, mặc cái bộ đồ vest đen, màu đen ha, rồi tay ông có thể cầm sâu chuỗi, thỉnh thoảng ông sẽ cầm sâu chuỗi nhỏ, thì 100%, có thể nói là 90+% á, là mấy ông doanh nghiệp Nhật đó là ông tu sĩ Phật giáo. Thì Nhật Bản này có chủ trương á, là cho tu sĩ lập gia đình, hay lập gia đình, và họ là các doanh nghiệp rất giỏi, họ lãnh đạo các tập đoàn lớn, chứ không phải là những người bình thường. Cho nên ở Nhật Bản á, các tu sĩ ta không quan tâm đến cái việc là các Phật tử cúng dường cho họ, vì họ tự làm kinh tế được, họ là giám đốc công ty, giám đốc sự nghiệp. Và nhiều cái cơ quan của nhà nước Nhật Bản hiện nay đó phải thuê đất của các nhà sư Nhật Bản, thuê đất, thì cái từ thuê đất mà làm các cái văn phòng của nhà nước thì quý vị biết nội ngồi ăn không rồi không biết bao giờ mà hết được tiền. Thì các nhà sư đó mới lấy những cái khoản tiền đó đi làm các cái việc công ích cho cộng đồng, an sinh xã hội, và họ chủ động hơn đó. Thì đó là một cái hình thức rất là ngoại lệ, rất là ngoại lệ. Hiện nay thì từ năm 1981 khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập đến ngày 7 tháng 11 này là đúng 40 năm, thì giáo hội đó có chủ trương là kinh tế tự túc. Thì cái mô hình này đó nó bắt đầu từ nhà vua của Bhutan, Bhutan kinh tế tự túc, làm thế nào đó để chúng ta không bị lệ thuộc vào quần chúng. Và nhiều thế kỷ trước á, thì thiền tông Phật giáo đã có chủ trương nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực, một ngày không làm, một ngày không ăn. Thì các tu sĩ không chỉ giỏi về đạo đức, giỏi về tâm linh, giỏi về hướng dẫn khóa tu, tư vấn miễn phí, làm các công việc công ích miễn phí, còn phải giỏi về lao động và kinh doanh để tự nuôi sống cho bản thân mình và giúp ích cuộc đời một cách là vô ngã và vị tha. Thì cái phong trào đó đã làm cho các tu sĩ đó phải dấn thân vào làm kinh tế. Vì bối cảnh của Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, còn bị ảnh hưởng chi phối bởi đạo Nho. Đạo Nho nó trở thành thể chế chính trị rất quan trọng ở Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Nam Bắc Triều Tiên. Và khi mà các nhà Nho đó lên làm lãnh đạo đất nước đó, thì họ thường đưa ra cái lý thuyết đó, tu sĩ Phật giáo là ký sinh trùng, là con mọt của xã hội, là dây trùng gửi, vì không có lao động, không có lao động, chỉ lo tâm linh thôi. Cho nên họ tấn công. Từ đó mà Phật giáo mới phải cải cách trong giáo hội, mới cải cách và khuyên các tu sĩ nào có năng lực đó, làm kinh tế cứ làm để mình tự lo, và thậm chí lấy cái lợi dụng kinh tế đó để phục vụ cho cộng đồng miễn phí. Do đó chúng ta nên thoáng rộng từ cái văn bản luật cấm không cho đến đầu tư chuyên về tâm linh. Thì về sau này trong lịch sử phát triển Phật giáo thì cũng có một số nhà sư có cái năng lực đặc biệt về vấn đề kinh tế, có thể góp phần phát triển cho Phật giáo và đóng góp cho cộng đồng. Thì nếu chúng ta có cơ hội mà làm việc chung với những vị đó thì mong quý vị cũng thông cảm và hợp tác. Xin mời câu hỏi khác.
Dạ, A Di Đà Phật, con kính chào thầy và chào tất cả các quý vị có trong khán phòng. Con tên là Thảo Loan, công ty của con là thương mại về gỗ công nghiệp đó thầy. Dạ vâng. Con cảm ơn là hôm nay con lĩnh hội rất là nhiều những cái kiến thức mà trong cuộc sống mà thầy chia sẻ. Vâng, con cảm ơn thầy. Con có một cái thắc mắc nhỏ nhỏ là hồi nãy con có nghe thầy nói về cái vấn đề là vai trò của người phụ nữ, của quý bà ở trong gia đình. Muốn như thế này thì phải như thế kia, ABCD. Và con thấy phía sau con có rất là nhiều tiếng đàn ông, là mấy quý ông là kêu là chính xác, chính xác. Và con cũng muốn nói cái từ chính xác đó, nhưng mà cái điều là thầy chưa có nói về cái vai trò của quý ông trong gia đình, nên con chưa nói được. Mà nếu mà con không nghe được cái bài giảng này của thầy, con đi về con sẽ không có được vui. Và con xin nhận.
Câu hỏi này đã thể hiện tính công bằng. Trong khán phòng này cũng một phần nửa doanh nghiệp là đàn ông. Thì trong cái bài kinh Thiện Sinh, dịch nôm na là nghệ thuật sống lành hay là kỹ năng sống thiện, thì Đức Phật có điêu ra 5 bổn phận của quý ông với tư cách làm chồng ở trong một gia đình. Thì có 3 điều sau đây đó quý ông nên nhớ và làm theo, đảm bảo là quý bà sẽ chung thủy quý ông trọn cả một kiếp người này. Thứ nhất, ứng xử với vợ bằng lễ, cái đó là tượng trưng cho sự quý trọng. Thì lúc mà mới bắt đầu quen quý bà đó, mấy cô mà chỉ cần ho chút xíu thôi, mấy ông là hỏi dẫn đi bác sĩ liền, chở lên cầu chữ y bằng xe đạp. Cái giai đoạn mà mình chưa có xe Honda, xe hơi nha, nặng thấy mồ đó, đạp là muốn mỗi hai cái chân, đuối hai cái chân vỗ bẻ luôn. Hỏi anh có mệt không? Không, chở em anh xuống lắm. Nhưng mà khi về làm vợ rồi đó nha, thì giá trị của phụ nữ á, bắt đầu trở thành là hoa hồng khô, rồi từ từ trở thành hoa hồng héo, mà không khéo nữa trở thành hoa hồng rụng. Cho nên là phải tôn trọng phụ nữ. Điều thứ hai là tùy thời tặng trang sức đẹp cho vợ. Yếu tố này là cực kỳ tâm lý và không nên hủy bỏ. Thì cái chữ tùy thời được Đức Phật lý giải trong kinh là gì? Thứ nhất, ngày sinh nhật vợ. Thứ hai là ngày sinh nhật lễ cưới của hai. Thứ ba là ngày thăng quan tiến chức. Thứ tư là ngày đó là thành công trong làm ăn, mình có thêm nhiều tiền. Và thứ năm là cái ngày đi công tác xa về. Phải tặng quà trang sức đẹp cho vợ, vì quý bà đó ta cần á những thứ đó. Không phải là vì ta thiếu tiền, vì người ta quy đổi quà văn hóa, quà tiền là tình yêu. Mình thương họ nhiều chừng nào thì cái quà đó nó đắt giá, nó quý trọng chừng đó. Lúc mà mới yêu nhau, không có ông nào mà không tặng quà cho những cái bà vợ của mình, phải không ạ? Nhưng mà khi làm chồng rồi đó thì quý ông nghĩ là thôi, không có màu mè nữa, không có cần thiết nữa. Nhưng mà cái đó rất là cần thiết. Và một điều khác đó, đó là cùng vợ làm tốt việc nhà. Đây là điều thứ năm trong 5 điều ứng xử đạo đức của chồng. Thì hiện nay đó là quý ông của Việt Nam là có phước số 1, ít nhất là của châu Á, và có thể là top 10 trên toàn cầu, trên tổng số 200 mấy chục quốc gia vùng lãnh thổ. Bởi vì vợ mình cũng đi làm nha. Khi mà về tới nhà đó thì ông chồng ông đập liên quan, ông coi tivi, không thôi ra quán nhậu chơi với bạn bè, ngồi tán dốc chuyện chính trị trên trời dưới đất vậy đó. Chuyện này chuyện nọ thôi, còn chuyện gia đình là đổ hết cho vợ. Vợ cũng đi làm 8 tiếng, nhưng mà về nhà đó vợ phải lo cho con nè, lo thức ăn nè, rồi bên chồng bên vợ là trong nhà ngoài phố làm tất tần tật hết. Và sức chịu đựng hy sinh của chị em phụ nữ Việt Nam là quá tuyệt vời, rất là đáng tán dương. Cho nên đó, học theo văn hóa gia đình của đạo Phật đó, thì quý ông phải cùng vợ làm tốt việc nhà. Tại sao? Tại sao quý ông thích có phòng gì? Tại vì quý cô đó là gì? Lúc nào cũng nước hoa thơm phức, son phấn đẹp, trang sức, mặc áo sáng sủa, nói chuyện là dạ bẩm trình thưa. Lỡ mà có rầy sai nó cũng không dám cãi lại. Mà đôi khi ở nhà vợ phải đi lo nhà bếp, do nhà bếp thì phải nghe tàu mùi dầu, mùi hành, mùi tỏi. Rồi nếu mà có con em nhỏ thì nghe cái mùi bủng sữa không. Ông chồng ông gần là sao hấp dẫn được? Không hấp dẫn được. Rồi bây giờ vợ mình không có tạo cơ hội cho trang sức thì mình phải đi mê cái bên ngoài. Cho nên là phải chia sẻ cái trách nhiệm gia vụ để cho vợ giữ được cái đẳng cấp. Vì người phụ nữ thời nào cũng thế, thực tiễn là phải chấp nhận họ là phái đẹp.
họ thích làm đẹp, họ muốn giữ được cái sắc đẹp, họ muốn được khen đẹp. Và do đó chồng phải chia sẻ chức vị gia vụ thì vợ mới có cơ hội để làm cái việc này. Và khi làm việc này thì ông chồng về nhà ông cảm thấy là rất là thích. À, giữa vợ và nữ thư ký hay là nhân viên ở văn phòng không có khác nhau. Thì đang khi ở nhà bà vợ mình đã gặp gần như là hết 8 tiếng rồi, ăn mặc xòe xò, ăn mặc bằng cái trang phục thoải mái thì nó đâu có đẹp bằng cái trang phục ở công sở. Và so sánh một cách khâm hiểu như thế thì chắc chắn là thế nào cũng ngoại tình trong tâm tưởng. Thì từ ngoại tình trong tâm tưởng là nhiều ông sẽ nghĩ rằng là vợ tôi đó tệ hơn vợ ông đậu. Thì từ đó mình mới có cái lý do, à, tôi phải cần có phòng nhì. Với cái đẳng cấp của tôi có tiền thế này, giàu thế này, phòng nhì phải trẻ trung phải đẹp. Thì từ đó là mất hạnh phúc gia đình. Cho nên phải chia sẻ trách nhiệm gia vụ với vợ để giữ được hạnh phúc gia đình đó bền lòng. À, rất là bền lòng. Và tương tự ở trong bài kinh nghệ thuật sống lành đó, Đức Phật dạy 5 bổn phận của vợ. Có 3 điều này mà nếu quý bà làm được thì chồng quý bà sẽ trở thành oxin. Thứ nhất, à, kính trọng trước sau trong ngoài. Yếu tố tâm lý học này không thể bỏ qua, vì cái tôi của đàn ông lớn hơn phụ nữ. Và phụ nữ thì thích nhìn lên trên, nương tựa vào chồng là cây đê cây đà, chứ ít khi nào mà phụ nữ thương một cái người vị trí xã hội thấp hơn mình, hiếm lắm. Cho nên phụ nữ Trung Quốc chung luôn ngày nay ế chồng số 1 thế giới. Vì mấy bà nghĩ và tìm kiếm những người giàu hơn mình, và giàu hơn mình, thông minh hơn mình, thì họ đã có 2-3 vợ hết rồi, đến đâu và đến phiên họ. À, đó là cái rất là tội nghiệp cho các chị phụ nữ thành đạt. Cho nên dù thành đạt có vị trí cao hơn chồng, lương bổng nhiều hơn, nhân viên nhiều hơn, chúng ta vẫn phải nể chồng trước sau cho ngoài, tức là trước người thân, trước bạn bè, trong nhà và ngoài phố. Quý bà nên làm nữ tướng là khéo léo dẫn dắt chồng bên trong thôi, còn bên ngoài chúng ta phải thể hiện là rất là nể chồng, đảm bảo ông chồng đó ông sướng dữ lắm, ông vui dữ lắm, muốn cái gì cũng được. Một điều khác đó là hiểu chồng, cảm thông, chia sẻ. Có bao nhiêu chị em phụ nữ hiểu được chồng? Không có. Phần lớn là các chị em phụ nữ về đã bắt đầu chi phối bằng cảm xúc, và nói thì đôi lúc không có nói ngọt dịu như lúc mình mới quen. Lúc mới quen không có chị em phụ nữ nào mà không nói nhỏ nhẹ, nhưng mà khi về nhà làm vợ rồi không có nữa, nó càng dằn thôi. Vì phụ nữ cứ bán cầu cảm xúc đó, nó to hơn, và nó chi phối bằng cảm xúc. Mà cảm xúc rồi khi mà dặn lên rồi đó nha, và nhất là những cái ngày mà kinh nguyệt, rồi những ngày mà bị áp lực là rất là khó kiềm chế. Cho nên nói ra những cái câu, cái cách ngữ điệu, cách diễn đạt làm cho chồng không thể là vui được. Còn đang khi ở công ty đó, mấy cô nhỏ nhẹ lắm, dạ thưa anh, dạ thưa sếp, sếp cần gì sếp kêu em. Rồi dạ vợ dạ, ông đi làm gì cho tôi. À, thua, từ chết đến bị thương. Cho nên đó, đối với tình yêu á, đàn ông á, người ta quy đổi là gì? Bằng sự hiểu biết họ, ủng hộ họ. Còn đối với phụ nữ á, yêu họ là gì? Chiều cảm xúc họ. Cho nên nói dai, nói dài, nói dở thì quý bà bị dướng bẫy hết. Đẹp trai không bằng nói dai là thế, vì họ yêu bằng cái cảm xúc, cảm xúc nó đi bằng lỗ tai. Còn á, là đàn ông yêu bằng cái sự cảm thông, nó đi vào bằng con mắt, cho nên họ mê cái sắc đẹp. Đó là hai cái khác biệt về tình yêu giới tính. Thì đó là một vài điều mà Đức Phật dạy trong bài kinh đó. Cho nên Đức Phật không bao giờ đó là thiên vị cho một bên. Năm trách nhiệm bổn phận của chồng thì bên đây đối lại là phải có 5 bổn phận của vợ. Tương tự, 5 bổn phận của chủ doanh nghiệp, 5 bổn phận của hợp tác lao động, 5 bổn phận của làm cha mẹ, 5 bổn phận của làm con cái, 5 bổn phận của nhà giáo, 5 bổn phận của học trò, 5 bổn phận của nhà nước và 5 bổn phận của công dân. Nhưng mà đối với tôn giáo thì Đức Phật hơi thiên vị. Nhưng mà thiên vị đúng. Tín đồ chỉ có 5 bổn phận, là tu sĩ phải có 6 bổn phận. Phụng sự đến 6 bổn phận cho tín đồ một cách miễn phí. Đó là cái cách mà Đức Phật thiết lập cái học thuyết công bằng và bình đẳng, công bằng xã hội và bình đẳng giới tính. Đức Phật là người đầu tiên tuyên bố học thuyết đó tại thành phố Vesali vào năm Ngài được 41 tuổi, sau 6 năm giác ngộ. Cho đến thế kỷ thứ 17, do cái tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất,
thì phương Tây mới bắt đầu đưa ra các khái niệm là nam nữ bình quyền, nhưng mà họ đi theo tư hướng là đồng đẳng, nam cơ bắp, nữ cũng cơ bắp, nam đánh võ, nữ đánh võ, cái đó là không cần thiết. Còn cái bình đẳng là nhiều cái quyền khác lắm, là cái quyền giáo dục, cái quyền đạo đức, quyền pháp lý, quyền chính trị, quyền tôn giáo, quyền tâm linh, quyền tu chứng. Đó là những cái nội hàm mà Đức Phật đề cập đến ở trong các kinh. Còn cái chủ nghĩa bình đẳng ở phương Tây, người ta đi theo một cái hướng nó hơi bị thiên lệch, có những cái nó hơi bị quá mức và nó không cần thiết, nó làm mất đi cái sức mạnh, đó là đặc điểm vốn có của phụ nữ, đó là dịu dàng, nhỏ nhẹ, dễ thương. Chứ mà cơ bắp quá thì phụ nữ nó trở thành đàn ông hóa rồi, mà đàn ông quá thì đàn ông đâu thích. Thì cái người cứng rắn ta thích gì? Người dịu ngọt. Đó là cái quy luật bù trừ về tâm lý. Ai thiếu cái gì ta đi tìm cái đó để bổ sung. Dân châu Âu tại sao thích đi tới cái du lịch miệt vườn của Việt Nam? Vì cái đó họ không có. Còn dân Việt Nam tại sao đi thích dân nước cái nước châu Âu? Nhà cao cửa rộng, công trình to cao lớn. Tại bởi vì mình sống với cái giai đoạn nghèo nó nhiều quá, cho nên thích cái gì nó giàu. Đó là cái yếu tố tâm lý để chi phối. Nói tóm lại, Đức Phật quy định cả vợ lẫn chồng, chứ không có, chỉ có vợ không hoặc là chồng không. Mời câu hỏi khác.
Dạ. Kính thưa thượng tọa, tôi là Quỳnh Kỳ Trân, chủ tịch câu lạc bộ doanh nhân Bến Tre tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin thượng tọa, qua cái lời nói hôm nay thì rất cảm ơn là được cho tôi thấy ra, thứ nhất là cái quan điểm của Đức Phật đó, là một nhà là chính trị, mà thậm chí lòng tôi cho là một nhà cách mạng để giải phóng, đưa nhân loại đến từ cái chỗ u tối đến cái chỗ là minh mục thấy rõ để đi đến phước hạnh. Xin vào vấn đề của chủ tín ngưỡng và mê tín, thì chữ tín nó cũng nằm trong chữ đạo mà ra. Thành ra ở cái cổng chùa mình có thiện năm môn, tín nữ môn, thì cái chuyện đó là về cái cao minh của Phật pháp mà tôi không đề cập hôm nay. Nhưng mà trong vấn đề mà kinh doanh mà có nên coi ngày giờ hay không, thì xin người giải thích. Bởi vì tôi thấy là ở trên đời là người ta đến coi ngày giờ, đến cầu thầy phong thủy, mục đích cũng muốn thành công, mục đích cũng muốn ánh sáng thành công. Mà thành công thì đối lại đối ngược với thất bại, tức là có dương thì có âm, có sáng là phải có tối. Do đó đó, ở trên vũ trụ này thì nó có tối và sáng, có thành công thất bại, thì cũng như đạo có đường chính đạo và tà đạo. Do đó đó, chúng ta phải chọn lựa. Mà chúng ta lấy một cái tiêu chí gì để chọn lựa? Thì thật ra cái vận hành của đạo là thời gian và không gian. Thì do đó mà cái chọn cha cũng như là ngày tam nương, ngày sát chủ vân vân, thì cũng chúng ta cũng phải chọn tốt. Chẳng hạn như bây giờ thời gian thì mình có bốn mùa xuân hạ thu đông, mà trong đó nó nhét cái trưởng hạ trong đó. Thì cái mùa hạ thì nó thái quá, ở thần minh thì nó chó nó điên vào mùa hạ, mùa nóng nực mà. Thì nếu như vậy chúng ta khai trương mà một cái quán ăn vào mùa trưởng hạ, tức là rất nóng, thì lúc này ta uống nước không thể ăn gì nổi. Mình phải khai vào cái đầu xuân để người ta vui vẻ, người ta mới đến quán mình. Thì cái đó chính là phải chọn về thời gian và không gian rồi. Trở lại cái đám ma, đám cưới, mình phải chọn một cái tốt nhất để trở thành cái thành công nhất. Như ông Khổng Minh, ông tính được lớp đó là gió đông thổi mới thắng được xích bích. Cũng như NASA mà nói khoa học, thì khi người ta muốn gia tốc một cái phi thuyền, thì ta chọn ở trong cái thái dương hệ sao mộc như thế nào, để ta lấy cái gia tốc mà nó xây theo chiều, ta lấy cái tiếp tiến rồi ta đẩy phi thuyền đi gấp 9 là 10 lần. Thì cái đó cũng là tính ở đạo là đường, không gian và thời gian. Do đó nó thì xin tôi không nói gì đâu, thượng tọa giải thích thêm là cái vấn đề như nãy là cái người xưa chọn ngày giờ có phải là mê tín hay không, hay là tại vì các bậc tiền nhân đã tối ưu hóa cái đó mà vì chúng ta không hiểu, rồi có những ông thầy này ông thầy kia đưa một cái đạo rất là tốt đẹp trở thành một cái tà đạo, dẫn đến một cái mê tín bởi cái lòng tham con người mà ra. Xin thượng tọa giải thích thêm.
Đây là câu hỏi đi thẳng vào cái cốt lõi của chủ đề ngày hôm nay. Câu hỏi rất là hay. Đạo Phật có chủ trương coi ngày, nhưng không có coi ngày tốt và ngày xấu, ngày hên và ngày xui, hoàn toàn không có đó. mà là coi cái ngày thuận duyên. Ngày thuận duyên là do tất cả chúng ta tự quyết định. Tôi nói ví dụ như là ngày hôm nay là ngày thứ bảy, thì anh Nguyễn Tu My đó, anh tổ chức cái hội doanh nghiệp quận Bình Thạnh tới gặp mặt hôm ngày hôm nay để giao lưu. Và cái ngày đó thì anh cũng trao đổi với tôi, vì chủ nhật á thì các anh chị rảnh hơn, nhưng mà chủ nhật ở chùa tôi là bận rộn từ sáng cho đến tối. Thì buổi sáng thì có 600 người lớn tuổi, buổi chiều thì có 600 sinh viên học sinh, chiều thứ bảy thì có 400 cháu mầm non và thiếu nhi tới sinh hoạt. Cho nên là nếu chọn vào những cái giờ đó thuộc hai cái ngày đó là tôi giàu có quý trọng các anh chị cái nào cũng không thể đi được. Và tương tự lãnh đạo của quận Bình Thạnh, nếu các anh chị chọn vào ngày thứ hai đến thứ sáu là không thể đi được, tại vì đó là ngày hành chánh. Như vậy cái việc chúng ta chọn ngày đó là ngày thuận duyên. Thuận duyên là gì? Nó đáp ứng được cái cơ hội tham dự và có mặt hay là đóng góp của đại đa số đó. Thì cái thuận và cái nghịch đó là nó có thật, nhưng mà cái tốt và xấu là không có. Do niềm tin người ta sợ mà thôi. Thì thú thật với các anh chị đó, tôi đi tu từ 14 tuổi và tôi là cái người chủ trương chủ nghĩa thực nghiệm, là cái gì mà tôi tin và cái gì tôi không tin tôi phải trải qua, chứ tôi không bao giờ nghe một cái gì mà tôi tin liền. Chỗ đó là Đức Phật nói, và Đức Phật cũng chủ trương tương tự như thế ở trong kinh Kalama: đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được đồn thổi, chỉ vì điều đó được một người nổi tiếng phát biểu, chỉ vì người đó nó phù hợp với cái lý trí của mình, và còn thêm 7 cái cơ sở khác để mà xác định một cái niềm tin chân chính. Đó, thì cái này các anh chị có thể lên trên Google gõ nền tảng đức tin trong đạo Phật, thì nó có mấy bài giảng của tôi về cái chủ đề đó. Còn mê tín dị đoan thì tôi giảng khoảng 100 bài. Các anh chị chỉ cần đánh cái từ khóa thích vật từ trong Google, đấy chữ mê tín là sẽ ra hàng loạt những cái chủ đề này. Trở lại đó, đó là tất cả các cái loại bói toán từ tử vi rồi bát môn thần khóa, rồi kinh dịch, rồi bói bài, rồi nhân tướng học, xem chỉ tay, thú thật với các anh chị, tôi đều nghiên cứu qua và tôi đều làm được cả. Nếu tôi làm cái nghề này tôi sẽ giàu hơn các thầy bói khác nhiều, vì tôi có kiến thức rộng về các lĩnh vực. Tôi tốt nghiệp tiến sĩ triết học, tôi học Phật học từ hồi nhỏ, và các loại bói toán đó tôi đều làm được hết. Cho nên đó, tôi sẽ lý giải một cách thuyết phục hơn cho những người tin vào những thứ này. Và các doanh nghiệp á, thì người ta rất tin vào những thứ đó. Và tôi xuất thân đi học ở bên Ấn Độ về, tôi có thể pha thêm một chút thần bí đến từ đất Phật, hưởng được từ cái phước lộc của Đức Phật, rồi tiếp cận Đức Lạc Lạt Ma cả chục lần như thế, không? Thì tôi có thể nói người ta tin xoáy cổ được hết á. Nhưng mà tôi không chọn con đường đó, và chọn cái con đường chịu khó chịu cực, giải thích cho người ta hiểu, để người ta thấu đáo được vấn đề, từ đó người ta kết thúc luôn nỗi sợ hãi về mê tín. Thì các mạnh thường quân trong đó có anh Nguyễn Tu My, và các anh chị ngồi hàng đầu bên tay phải nhìn lên đó, đó là đều là những người mạnh thường quân của chùa tôi. Thì các anh chị biết là họ cũng đã từng trải qua các mê tín, đi coi bói, đi xem tướng, thì cũng đủ thứ trên đời, và bị móc túi không biết là bao nhiêu trăm triệu, thậm chí có người thì cũng tiền tỷ đó. Và cuối cùng đó, họ tình cờ nghe những bài giảng của tôi, họ từ bỏ những cái tập tục đó hết và đến với đạo Phật đó, bằng tâm từ bi. Nghĩa là giờ mình làm thiện không phải vì mình mê tín mà sợ mình làm, mà vì giá trị tình người, lòng nhân ái chúng ta nối kết với nhau để chúng ta đóng góp, và chúng ta hiểu cái giá trị đó là có thật. Dầu kiếp sau là không có thật đi nữa, huống hồ đó là có thật ha. Thì cái việc hiểu biết tình người đó, nó làm cho chúng ta bỏ tiền ra, thời gian ra, công sức ra, chất xám ra để phụng sự cho nhân sinh. Do đó thì cái niềm tin mê tín nó không phải dễ dàng mà tháo ra khỏi cái não trạng. Nãy tôi có nói đến 4 loại thực phẩm của mê tín đó. Đó, nó được lý giải rất là logic chứ không phải là thường đâu, nhưng mà tin theo là chúng ta dướng bẫy. Còn vấn đề trường hợp của nhân vật nãy anh nói đi. Dạ không, nhân vật gì trong Tam Quốc Chí anh nói quên rồi. Khổng Minh thì đó là những người ta giỏi thiên văn thật sự, cái đó không phải là mê tín. Hai cái này nó khác nhau trời và vực cho quý vị. Giỏi thiên văn để tính được là hướng nắng, hướng gió, vân vân, ở trong là binh pháp á, sẽ giúp cho những tướng lãnh đó có thể thành công ở trên chiến trận. Nói ví dụ như trong kinh Phật đó, thì Đức Phật có nói là vua mà muốn thành công lớn thì phải có 7 loại quân đội. Cái quân đội mà mạnh nhất vào thời Đức Phật đó, đó là quân đội voi. Ông vua nào mà có được chừng 1.000 con voi thì ra giao trận là chắc chắn là kẻ thù là chết hết rồi. Nhưng mà có cái cách để mà phá cái binh trận đó, thì Đức Phật đưa ra cái cách phá là gì? Đó là soi gương vào con voi, ngay hai con mắt của nó. Khi mà rọi ánh sáng nha, canh mình lấy cái gương mình soi vô cái con voi, nó bị khùng lên liền, nó sẽ nhảy dữ lên và nó làm cho cái người đang ngồi trên đó té ngã xuống, rồi nó lấy chân nó giẫm chết người đó, vì nó tưởng người đó tạo ra cái hiện tượng này, nó đâu có nhận thức giống như con người đâu. Đó là cái cách để phá cái hiện tượng đó, thì cái đó nó gọi là binh pháp. Những cái kiến thức về binh pháp là kiến thức về thiên văn địa lý, là những kiến thức khoa học chứ không phải là mê tín. Chúng ta không có lẫn lộn giữa hai cái này, không có lẫn lộn với nhau. Còn những cái niềm tin mê tín đó, nó làm cho chúng ta là không lý giải được từ phương diện khoa học. Chúng ta chỉ tin xói cổ thôi, và tin để trấn an tâm lý, cuối cùng chúng ta trở thành nạn nhân tiền bất tật mang. Còn những cái hiện tượng khoa học đó không phải tốn tiền gì hết đó. Hướng dẫn ra thì chúng ta làm được, làm được thì có cái kết quả. Kết quả đó nó không có ngoại lệ đối với ai, người doanh nghiệp hay là người bình dân, đều có kết quả giống như nhau. Cho nên ví dụ như là cái vấn đề mà trồng lúa với trồng thanh long như nãy đó, chỉ cần nói cái kiến thức đó ra thì người ta tránh được cái tác hại về hiệu quả nông nghiệp và làm giàu được đó. Thì như vậy kiến thức và khoa học có thể giải thích được, chứng minh được, và nó có được cái kết quả thật. Còn những niềm tin mê tín chúng ta không chứng minh được, và nó không có kết quả thật được. Nó chỉ tình cờ trùng hợp ở trong một số trường hợp nào đó, làm cho chúng ta nghĩ rằng nó là sự thật thôi, chứ nó không có sự thật. Ví dụ những người mà bán ở dưới núi Sam Châu Đốc đó, thì năm 84 tôi đi xuống đó, thì cái mùa dí bà núi Sam Châu Đốc thực ra nó chỉ có 2-3 ngày thôi. Lúc đầu nó 1 ngày, sau đó nó kéo ra 1 tuần. Thì bây giờ trải qua đó là mấy chục năm á, thì người ta đi vía bà núi Sam Châu Đốc đó, gần như là 365 ngày. Và những người mà bán vé số hay là bán bấm vuốt ở chỗ đó, đó, người ta đều rao đó, bà ở đây linh lắm, là mua đây vô cúng bà cái là bà sẽ phù hộ trúng số độc đắc giàu sang phú quý. Nếu cái đó là thật đó, thì mấy người đó phải hết cái nghèo trước rồi, chứ đâu phải đến phiên du khách đến đâu. Nhưng mà trên thực tế đâu có giải quyết được, không giải quyết được. Người nào đến cầu nguyện xong rồi mà không có kết quả thì người ta tự an ủi, không dám nói ra, nói ra quê. Còn người nào mà nó tình cờ nó trúng á, thì bắt đầu ta đi đồn thổi ra là do đi vía bà, vía ông, vân vân cho đó mà nó ra được cái thành quả đó. Cho nên nói tóm lại là theo đạo Phật đó, thì nếu tu sĩ Phật giáo mà làm cái nghề bói toán, phong thủy, địa lý, nhân điện, vân vân, thì Đức Phật liệt đó là cái nghề tà, vì nó gây tạo nỗi sợ hãi. Và cách giải quyết vấn đề của Đức Phật là gì? Bất cứ một vấn nạn nào cũng đều có chìa khóa thích hợp. Muốn có được cái chìa khóa thích hợp phải truy tìm được nguyên nhân. Không xác được nguyên nhân là không bao giờ có được cái kết quả. Do đó là không cần phải đi coi bói gì hết trơn á, coi cái vấn nạn ở chỗ nào, đừng đào tẩu, vì đào tẩu là thiếu trách nhiệm. Đừng phớt lờ, vì đó là liều mạng. Đừng cương điệu, vì đó là tự hành hạ bản thân mình. Phải có trách nhiệm đi tìm nguyên nhân và khắc phục học, bắt học, để cho đó được có kết quả tốt. Cho nên tóm lại, chúng ta vẫn phải xem ngày giờ để cho nó có thuận lợi cho tất cả chúng ta, chứ không có ngày tốt, không có ngày xấu, không có ngày hên, không có ngày xui, không có ngày trùng tan, không có ngày sát chủ, không có ngày nguyệt kỵ, không có ngày tam đương gì cả. Ý là vậy đó. Đạo Phật chấp nhận là có thuận và nghịch, chứ không có chấp nhận tốt và xấu ở nó gắn kết với những cái ngày, và là không có.
Dạ. Con chào sư ông, con tên là Duy Thông, con của mẹ Thư làm ở ngân hàng Xin Hang. Con có câu hỏi như sau, là ở nhà con rất là sợ ma. Bạn con nói ma rất là ghê, nhưng mà mẹ nói thì trên đời này không có ma. Cho con hỏi là trên đời này có ma hay không?
Trước khi trả lời con á, thì thầy muốn con trả lời chút xíu.
Sư ông,
là mỗi khi con sợ ma đó, con có chùm mền không?
Dạ không.
Không có sợ, không có chùm mền hả?
Dạ lúc con lên lầu con sợ ma là con sợ quá con chạy xuống luôn chứ.
À chạy thôi không à. Còn nếu mà con đang nằm mà con sợ ma con làm gì?
Dạ con sợ ma thì nếu mà nơi đông người thì con chạy vô nơi đông người. Còn nếu con ở trên lầu thì con bay ra khỏi phòng xong rồi con chạy xuống dưới cầu thang.
À như vậy nó không giải quyết được cái sợ ma đó đâu. Cảm ơn con. trong một bài kinh thuộc kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy kỹ năng vượt qua sợ ma. Cái này thì chắc là nít là không được, chỉ có người lớn thôi. Thứ nhất, vào lúc 12 giờ trưa, quý vị đem trà bánh ra ngồi trước một cái mộ ở nghĩa trang. Quý vị đọc tên cái hương linh đó trên cái bảng á, cái bia đó, mời ông, mời bà, mời anh và chị ra uống trà và ăn bánh với tôi nha. Có ma nào xuất hiện không? Không. Như vậy ma đâu có mặt đâu. Rồi bắt đầu đến chiều tối, Đức Phật cũng khuyên làm tương tự, mời ông, mời bà, mời anh và chị ra ăn bánh uống nước với tôi, cũng chẳng có con ma nào xuất hiện. Đến 12 giờ khuya, chúng ta thắp đèn lên và làm tương tự, cũng chẳng có con ma nào xuất hiện. Như vậy con ma xuất hiện chủ yếu là ở trong trí tưởng tượng của chúng ta, trong trí tưởng tượng đó. Để vượt qua nỗi sợ ma, chúng ta phải đối diện sự thật tác hại của ma là gì. Tác hại lớn nhất là con ma giết mình, giống như trong các phim ma và triệu ma. Ma Trung Quốc thì băng chung nhảy cái tưng thôi, chứ còn ma của Hollywood Mỹ á nha, là nó giết người ghê gớm lắm. Nên xem phim ma đó rồi đó là ăn ngủ mắc yên, không được bình an nữa, tưởng tượng rồi sợ hãi. Chứ cần đi vào cái nơi nào đó ánh sáng về đêm nó không có đầy đủ, tiếng gió thổi vô cái bụi tre kêu cọt kẹt cọt kẹt, rồi ánh sáng lập lè, bắt đầu chúng ta tưởng tượng ra. Cái tưởng tượng làm cho chúng ta sợ. Còn khi mà chúng ta ở ban ngày, tại sao chúng ta không sợ? Vì chúng ta thấy rõ rồi chúng ta không sợ nữa. Cho nên đó, tốt nhất đó, để vượt qua sợ ma, nếu lúc đó là ban đêm thì trong nhà chúng ta chỉ mở đèn sáng lên là hết sợ. Nếu lúc đó là đang đi ngủ thì đừng bao giờ trùm mình lại, vì nhiều trẻ em ngớ ngẩn lắm. Có nghĩa đơn giản là gì? Con ma không nhìn thấy mình. Thực ra đó, nếu con ma có thật thì mình trùm mình lại, mình không thấy con ma do cái mền nó che, nhưng con ma vẫn thấy mình. Nó đâu giải quyết được cái gì đâu. Điều thứ ba, ma không đáng sợ, ma đáng thương và đáng tội nghiệp nếu như ma chưa siêu. Bình thường thế giới giang hồ, xã hội đen, đâm thuê chém mướn, thậm chí là có thể đưa là hàng tỷ đồng để giết một người nào đó, có giết được không? Chưa chắc. Có trường hợp thành công, có trường hợp không thành công, vì còn có luật pháp, các cơ quan an ninh, các anh công an, rồi còn cái phước của mọi người, sự tự vệ của mọi người và những người lương thiện xung quanh nữa. Đó là có tay, có chân, có tiền bạc, có phe phái, có người liều mạng để mà đi làm cái công việc đâm thuê chém mướn đó, mà còn chưa giết được. Thì con ma là không có tay, không có chân, không có miệng, không có phát ngôn được, không điều khiển ai được, không có hiện hữu ở đâu được, làm sao hại chúng ta được mà sợ. Rồi theo triết học Phật giáo, chúng ta chết là tái sanh đi là lập tức. Thì về sau này mới có thêm học thuyết là bảy tuần thất. 500 năm sau khi Đức Phật qua đời, học thuyết này mới được có mặt, chứ không phải là nó sớm lắm đâu. Do đó nó là cái phần phát triển về sau. Còn cái quan điểm của Đức Phật đó, chết mới là hết. Sau khi chết đó, thì cơ thể này nó trở về với là cái bảo toàn năng lượng của đất nước gió lửa, và tâm thức cũng được bảo toàn năng lượng, lập tức có mặt ở trong bào thai, nơi mà có một cặp giới tính đang quan hệ mà không có biện pháp an toàn tránh thai, cũng như là trong thời điểm mà người nữ có khả năng thụ tinh. Đó, thì cái này Đức Phật nói rõ trong kinh Trung Bộ, gồm có bốn yếu tố để hình thành ra một mầm sống mới. Và từ đó Đức Phật mới lý giải tại sao có hiện tượng thành đồng. Hiện nay đó thì chúng ta có hàng vạn thành đồng trên toàn cầu. Cái đây 20 năm, nếu quý anh chị có xem âm nhạc á, thì các anh chị sẽ biết hai thằng đồng nam nữ ha. Thứ nhất á, là bé Huy, bé Nguyễn Huy đó, 6 tuổi, mà cậu bé này đó múa cái giai điệu y như Michael Jackson và ca những cái bài ca tình yêu của người lớn, một hiện tượng rất là lạ. Bây giờ thì cậu này là khoảng 30 tuổi, người ta không đón nhận nữa vì ta quen với cái hình ảnh một bé dễ thương mảnh khảnh ngày xưa thôi. Nhưng mà thứ hai đó là bé Sumai của con cò bé bé
thì hàng loạt những cái video clip mà về thiếu nhi đó, mầm non đó, thì không ai qua được bé này cách đây 20 năm. Đó là hiện tượng thần đồng. Thần đồng được Đức Phật lý giải là sao? Là cái kiếp mà gần nhất, ví dụ như khi bé đó, bé Xuân Mai lúc đó 3 tuổi là biết ca rồi, cha mẹ bé là Tuấn Cảnh và Lệ Thu, là đều là hai ca sĩ có phòng thu riêng cho nên đầu tư cho con của mình đó, thì 3 tuổi là bé này đã nổi như gồm. Thì như vậy là 4 năm trước đó đó, theo Đức Phật đó, bé này đó là một phụ nữ ca sĩ, cho nên đó khi mới sinh ra không cần phải hông gì hết, chỉ cần nghe cái là bắt chước được. Và tương tự các lĩnh vực thần đồng khác, ai là lĩnh vực của thần đồng nào, thần đồng lĩnh vực nào, thì kiếp trước đó đó họ là một cái chuyên gia về lĩnh vực đó, cái hạt giống đó nó nổi trội hơn, nó không mất đi, năng lượng đó nó được bảo toàn trong tiến trình tái sinh. Cái này là không thể chứng minh được bằng vật lý, nhưng mà chứng minh được bằng là nhận thức, là nhận thức. Ví dụ như năm 1958 ở miền Bắc chúng ta có thần đồng nhà thơ Trần Đăng Khoa. Thì lúc mà anh này 6 tuổi anh ra được một cái tập thơ rồi, trong đó có một bài thơ nói về cái chiếc lá rơi thôi. Ngoài trời có chiếc lá rơi, rơi như nhẹ nhẹ, như là rơi hơi nhẹ nhẹ, như là rơi điên. Anh còn diễn tả được cái tốc độ rơi, cái cách thế rơi, mà rơi ở trên thềm nhà chứ phải là rơi ở ngoài cái đồng. Với một cái cậu bé 6 tuổi làm gì có kiến thức về tâm lý, dù có kiến thức về vật lý và mô tả được như thế, là bởi vì trước đó anh ấy là một nhà thơ là vậy thôi. Đó là cách lý giải của đạo Phật, không phải vô tình thượng đế cho, thần linh ban phát hay là ngẫu nhiên gì, mà cái này nó là một cái tiến trình tiếp nối nhân quả của kiếp trước. Nên tôi trích một cái đoạn kinh đó, muốn biết nhân đề trước xem kết quả đời này. Có nhiều cái thành quả mình không có nỗ lực, như mình có, đó là mình hưởng cái phúc của cái kiếp trước. Muốn biết quả đời sau hãy xem cái nhân của kiếp này. Là nhân quả nó là một sự tiếp nối 3 chiều thời gian, quá khứ, hiện tại và vị lai. Cho nên trên nền tảng đó thì chúng ta đừng nên sợ ma. Thực tế là không có ma. Và tôi có năm 84 đó, thực tế là 6 tháng tôi ở trong cái nhà tháp cốt của chùa Đại Giác, trên gần sân bay Tân Sơn Nhất á, bên tay phải đó có cái chùa. Thì lúc đó thì chưa có tạm trú tạm vắng được, tối tôi phải trốn lại ở chùa. Và trốn thì tôi phải ngủ trong cái lọ cốt, đâu ai đi xét cái lọ cốt, cái tháp cốt. Như vậy vì biết là tối cốt nó tỏa ra cái nhiệt lượng và cái mùi của xương, nó rất là ngạt thở, nó thiếu oxy. Nhưng mà tôi không còn cách nào khác, mà tôi ở đó 6 tháng trời, tôi có thấy con ma nào đâu. Và chùa giác ngộ của tôi thì đến năm 92 thì tôi ở kế bên một cái phòng cốt. Tổng số cốt được thờ tại chùa Giác Ngộ vào thời điểm đó là 5.500 lọ. Và tôi cũng chưa từng thấy ma. Thực tế là chưa từng thấy ma. Và tôi từ nhỏ đến lớn là không hề sợ ma. Thì có gì đâu mà sợ. Con người thật mình còn chưa sợ. Còn có luật pháp và đương hồ là người ta không còn có một cái điều kiện gì để hại con người được. Cho nên đó, mình hiểu sâu như thế rồi đó, thì tự động cái nỗi sợ hãi về ma nó không còn nữa. Không còn nữa thôi. Còn hiểu sai là chúng ta sẽ sợ hoài. Mời câu hỏi khác ạ.
Dạ, lời đầu tiên con xin phép chào Thượng Tọa Thích Nhật Từ, và con xin chúc Thượng Tọa luôn luôn có nhiều sức khỏe để có những cái buổi chia sẻ rất là bổ ích như vậy đến tất cả chúng con. Lời thứ hai là xin chào tất cả các quý doanh nhân có mặt ở đây. Tôi tên Khanh, đến từ công ty giao nhận vận chuyển quốc tế GML. Và xin thưa Thượng Tọa Thích Nhật Từ, con có 2 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là về việc mà mình nói là khi mọi người mất rồi thì trong 49 ngày là mình sẽ đi tái sinh. Mình cũng mong ông bà cha mẹ mình sẽ được siêu thoát và tái sinh. Vậy tại sao mỗi năm mình vẫn cúng và vẫn mời họ về? Và có nhiều gọi là ông bà sơ rất là lâu năm của mình vẫn cúng và vẫn mời về. Và hiện tại thì con có dạy con của con rằng là thay vì dỗ, là thật ra nó không phải là ngày mà mình mời ông bà của mình về, bởi vì mình đã mong ông bà mình siêu thoát rồi thì đâu còn để về nữa. Nếu một mặt là mong siêu thoát, mặt thứ hai là cúng mời về, vậy thì nó nghịch nhau, đúng không ạ? Cho nên thành ra đó là cái ngày giỗ thật ra là một cái ngày gọi là cái dịp để con cháu về, mình ngồi mình nhắc lại kỷ niệm của ông bà cha mẹ mình, những gì tốt đẹp nhất. và con đã dạy con rằng là chúng ta không có cúng những cái gọi là không thực tế, kiểu như bởi vì từng tế bào của ông bà mình đang nằm trong tế bào của cha mẹ mình, điều đó là khoa học chứng minh. Tế bào của cha mẹ mình hiện hữu đang nằm trong bản thân mình, cái này cũng chứng minh được, đúng không ạ? Cho nên thì ví dụ mình muốn cha mẹ mình vui, cha mẹ mình mất rồi mà vui thì bản thân mình tự vui thì cha mẹ mình sẽ vui, bởi vì tế bào cha mẹ đang nằm trong tế bào mình. Ví dụ như mình muốn cha mẹ mình cúng, thay vì cúng với tiền vàng bạc là bộ đồ, thì mình hãy mua một bộ đồ nào đẹp nhất và mình cúng vào, mình sẽ bận ngay sau đó, bởi vì bản thân mình bận, mình vui thì cha mẹ mình đang vui. Thì nhưng mà cái điều đó con muốn dạy cho con và những thế hệ sau cháu như vậy, nhưng mà chưa được sự đồng tình của đa số gọi là đám đông và những anh chị em hoặc gia đình, bởi vì họ nói là đi ngược gọi là văn hóa, thứ hai là nó không thuận với tự nhiên và nó không theo gọi là của ông bà để lại. Đó là câu thứ nhất
Chắc là một câu thôi đi. Câu này cũng rất là thú vị. Cảm ơn chị. Nghị định của Thủ tướng Chính phủ nghiêm cấm truyền bá mê tín dị đoan ở bất cứ nơi nào, và nghiêm cấm việc đốt giấy vàng mã ở dưới nơi công cộng. Thì đó là một cái nghị định rất là hay, rất là hay. Và đạo Phật về bản chất là xóa sổ mê tín dị đoan. Nhưng mà hiện tại đó thì ở một số chùa vẫn còn đó những cái bóng dáng mê tín dị đoan bị ảnh hưởng bởi cái văn hóa dân gian thôi, và những tín ngưỡng niềm tin nó không có phù hợp, mà đạo Phật gọi đó là mê tín. Thì những điều mà chị vừa chia sẻ rất là đúng với quan điểm của đạo Phật. Sư phụ của tôi thì qua đời vào năm 92, đến nay đó cũng đã là 29 năm à. Năm nào tôi cũng tổ chức lễ tưởng niệm linh đình, mời 400 tăng ni bao gồm các quý hòa thượng đến để chứng minh lễ, hoàn toàn không có cầu siêu gì trong những ngày đó. Tôi dùng là lễ tưởng niệm và để nhắc nhở cho các đệ tử của tôi, mặc dù họ chưa từng gặp hòa thượng của tôi lần nào trong đời. Đó phải là đạo lý uống nước nhớ nguồn. Vì nếu không có hòa thượng của tôi thì tôi không có trở thành tu sĩ. Vì tôi đi xin xuất gia ở 16 chùa trước khi đến với chùa Giác Ngộ. Đi đâu người ta cũng từ chối, đến chùa Giác Ngộ mới được tiếp nhận đó. Cho nên cái ơn dẫn dắt đó rất là quan trọng. Không có được cái yếu tố ban đầu đó thì không có được cái thành quả về sau này. Thì từ đó thì đạo Phật dạy chúng ta là khi tiếp nhận ơn nghĩa của ai, đừng bao giờ quên. Khi mình trả ơn là trả tương đương hoặc là phải trả nhiều hơn. Còn khi mà ban ơn cho ai thì đừng bao giờ nhớ, đừng bao giờ mong cầu người ta đền đáp, vì làm việc bằng cái tính nhân đạo chứ không phải là sự mưu cầu hay là đổi chác. Thì đó là cái đạo lý mà chúng ta biết là sau khi chết ai cũng tái sinh, do đó đến ngày giỗ chúng ta vẫn cúng để tưởng niệm thôi, để giúp cho con em của mình đó nó hiếu thảo với mình. Thì cái bài nhạc của Quách Bim, quý vị có ca Gánh Mẹ không? Cái bài đó bài rất là hay. Thì cậu này là một Phật tử nha. Thì cậu nói là cái việc mà cậu gánh người mẹ lấy từ đường tích Đức Phật ở trong một kiếp quá khứ thuộc cái kinh Jataka, không phải là vì cậu ấy dở hơi dương sức mà đi cõng người mẹ. Cõng người mẹ để cho về sau này khi về già đó con của cậu ấy cõng cậu ấy thôi. Tức là giữ cái truyền thống tiếp đó, cái đó là thông điệp tiếp nối đạo hiếu từ thế hệ này sang thế hệ khác thôi. Cho nên đó, cái nhận thức đó không phải là có được nhiều người hiểu biết như thế, bởi vì cái mê tín nó vẫn còn đè nặng ở trong rất nhiều gia đình. Cho nên mình may mắn có được cái nhận thức đúng đó, nên tiếp tục phát huy được cái sợ, dù là lẻ loi đơn độc đi nữa vẫn là cái nhận thức đúng và hành xử đúng. Còn trong cái ngày tưởng niệm á, dỗ ông bà cha mẹ hay người thân, thứ nhất là không nên đốt giấy vàng mã, thứ hai đó là không có thiết đãi đồ mặn, đó là văn hóa Phật giáo. Bởi vì đó không có người chết ăn được, mà mình đã vô tình sát nghiệp như thế thì nó lại tạo cái nghiệp xấu không tốt. Cái này thì rất là khó đối với các người và tại gia. Thì nếu các anh chị ăn mặn thì các anh chị cái mua thực phẩm người ta đã giết sẵn rồi, mình khỏi phải mang nghiệp sát. Còn nếu như ai lý luận á, ai mà cũng làm như vậy hết thì có còn người đâu mà giết cho các Phật tử cúng, thì cái câu trả lời đơn giản là ai khôn nhờ dạy chịu. Trong đời này mình được quyền lựa chọn mà. Có giống như cái dân phương Tây họ ăn nữa là thực phẩm mặn là ngon, thượng thặng, xuất khẩu từ châu Á với cái giá rẻ mạt, họ không có gieo nghiệp trực tiếp. Còn mình đó, sản xuất rồi mình giết rồi mình làm, rồi mình đông lạnh, rồi xuất khẩu, cái tiền không bao nhiêu mà mang nghiệp cho cả một cái kiếp người và nhiều kiếp sau, đó là do mình mà ra. Thế là không thể nói được. Cho nên tốt nhất là mình chọn cái sự thông minh. Còn đối với giấy la mã, tại sao mà đạo Phật khích lệ là không nên làm? Thứ nhất, toàn bộ giấy vàng mã, nhà vàng mã, tiền vàng mã, người vàng mã, khi chưa đốt không có giá trị thật, không giao quán được, không mua chác được, không sử dụng được. Cái nhà đó có mấy tấc, thầy giật từ một thước rưỡi mà chui vô đó cũng không ở được, chứ đừng nói quý vị thước bảy thước tám. Còn cái quần vàng mã quý vị đâm vô cái đó rách liền, làm sao mặc, làm sao xài? Mà có, nếu không có rách đi được, có ai đi mặc cái quần giấy áo giấy đi ngoài đường không? Chỉ có những người bất bình thường thôi. Cho nên cúng như thế là vô ích. Thứ hai, sau khi đốt cháy nó còn thành tro bụi, giá trị sử dụng lại còn là hoàn không, ô nhiễm môi trường để lại thôi. Bây giờ tiền của chúng ta tiền có thật, có máy quay phim chụp ảnh, lỡ mà bị quả, quả nó đốt đi nha, quý vị có thể đòi lại từ ngân hàng được không? Không, mình phải chấp nhận mất thôi, đâu có ai bảo hiểm tiền, không có. Đó là mình thấy tiền thật mà còn không xài được, đốt lên tro bụi không xài được, đứt làm đôi đổi lại ngân hàng ta còn không nhận, chứ đừng nói là đốt thành cháy cho bụi làm sao xài. Và cái nền văn hóa mê tín này đó, nó tương đồng với cái văn hóa Ai Cập. Vô Ai Cập đó, thì vua Pharaoh đó khi chết đó, thì hoàng hậu công tần Mỹ nữ được ông sủng ái sẽ được chôn sống theo, chết sống, để ông ấy tiếp tục hưởng thụ hạnh phúc trần đời ở dưới âm phủ. Cho nên người ta phải ốp sát cái ông vua mấy ngàn năm nó không bị tiêu hủy. Ngọc ngà châu báu được triều cống á, sẽ được đặt sẵn ở dưới đế của Kim Tự Tháp. Thế vậy giữa cái nền văn hóa của Ai Cập và Trung Quốc á, thì Trung Quốc có tiến bộ hơn. Đó là thay vì đó là làm Kim Tự Tháp thì họ làm nhà vàng mã. Thay vì bỏ vàng dòng á, thì Trung Quốc làm á, là giấy vàng mã. Thay vì chôn người thật á, thì Trung Quốc làm á, người hình nộm. Nhưng mà bản chất mê tín của hai cái nền văn hóa lớn này là giống nhau, không có khác. Còn thế đạo Phật chết là tái sanh, chứ không có tồn tại dưới lòng đất. Do đó chúng ta phải chịu khó giải thích, rồi từ từ á, cái người mê tín mới hiểu được. Cái nỗi sợ hãi này, cái nào ta tháo ra được rồi đó, thì ta mới hết hết tin vào những cái điều nó không có cơ sở khoa học và không có cơ sở thực tiễn nữa. Cho nên mong chị tiếp tục niềm tin đó và khéo léo để người thân mình đó khỏi phải tốn tiền mua giấy vàng mã. Biến tiền mua giấy vàng mã đó cho thành là tiền làm từ thiện là tốt biết mấy. Bây giờ là 11 giờ thì theo anh Nguyễn Tô My đó là nó hết thời gian rồi. Nên là chắc có lẽ là chúng ta khép lại tại đây. Thì mình sẽ gặp lại trong một cái dịp khác ha, một dịp khác. Thì mong các quý anh chị nếu mà thích về những cái chủ đề tương tự thế này đó, thì các anh chị vào trong cái trang web của kênh truyền hình SCTV và cái chuyên mục là Chuyển động 24 giờ, thì tôi có mấy chục cái câu trả lời cho cái chương trình này đó về các hiện tượng mê tín dị đoan. Rất là nhiều hiện tượng mê tín dị đoan. Thì cứ mỗi một kỳ đó thì họ đặt hàng tôi một lần, tôi trả lời. Quý vị chịu khó lên search để xem. Còn những chuyên đề mà tôi phổ biến trên YouTube á, thì nó có đến 6.000 video clip. Thì mong các anh chị vào trong Google gõ Thích Nhật Từ, đánh một cái từ khóa về bất cứ một cái chủ đề gì đó mà chúng ta quan tâm. Nếu tôi đã có chia sẻ rồi thì nó đều có trên mạng. Phần lớn những gì mà các anh chị cần tìm hiểu và chia sẻ đó, đều có nói ít nhất là một bài rồi. Ngay cả những vấn đề như là tâm thần, rồi quan tưởng, rồi trầm cảm, rồi thất tình, ly dị, rồi phá thai, ăn cơm trước kẻn, vân vân, tội phạm kinh tế, những vấn đề xã hội tôi đều có chia sẻ. Các anh chị chịu khó đánh những từ khóa đó để vào nghe thêm. Và trong cái phần quà lưu niệm ngày hôm nay đó, Chùa Giác Ngộ kính tặng đến quý vị đó, nó có một cái máy nghe giảng chứa đựng 1.650+ bài giảng của tôi. Thì trong đó nó có cái tổng mục lục bằng một cái quyển sách, mỗi một bài nó có cái mã số. Thì trên cái máy nó có những cái con số, thì quý vị chỉ cần mở máy ra, muốn chọn cái bài nào, ví dụ như là vượt qua mất ngủ, vượt qua căng thẳng, vượt qua khổ đau, vượt qua trầm cảm, vượt qua cảm giác tự tử, vượt qua thất tình, hoặc là hồi phục đau khổ sau khi ly dị, vân vân. Là quý vị chỉ cần bấm đúng cái con số đó là cái bài đó nó xuất hiện, quý vị có thể nghe lúc mà quý vị đang tắm rửa, là chơi thể thao hay là làm bếp núc, quý vị vẫn có thể nghe bình thường, không có tội lỗi gì chuyện đó. À, còn đọc sách thì phải ngưng các việc khác. Cho nên cái máy nghe giảng này nó tiện ít, nó gọn, nó nhỏ xíu thế này, mà cái loa nó to dữ lắm, nó có headset, cái headphone để quý vị có thể gắn lỗ tai vào nghe. Thì chúc quý vị có cơ hội nghe thêm những cái chuyên đề 1650 bài tôi gửi tặng trong cái máy đó. Chúc quý anh chị lãnh đạo quận Bình Thạnh, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận, Ban Dân quận được sức khỏe để tiếp tục đóng góp cho dân và cho nước. Kính chúc quý anh chị doanh nghiệp của quận Bình Thạnh và tất cả các thành phần doanh nghiệp ở các nơi khác có mặt ngày hôm nay đều được năm phước lành. Thứ nhất là phước hỷ tướng, ai gặp cũng được vui vui vẻ hoan hỷ. Thứ hai là phước sức khỏe và tuổi thọ để tiếp tục đóng góp nhiều nữa cho cuộc đời. Thứ ba là phước tài sản để có thể làm các việc công ích và an sinh. Thứ tư là phước thuận duyên, nỗ lực đầu tư là thành công, có kết quả. Và thứ năm quan trọng nhất đó là phước có trí tuệ. Vì theo Đức Phật, khi có trí tuệ chúng ta sẽ có được bốn cái phước đầu này. Trí tuệ chính là giá trị quan trọng nhất mà tất cả chúng ta xứng đáng có, nhất là các anh chị doanh nghiệp. Chúc tất cả được an lành.
Dạ, xin chân thành cảm ơn.